Chương 70. Lãng ca giá trị bản thân chương 070 lãng ca giá trị bản thân về sau không được đều ta Trần cô nương. Ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, liền gọi ta Ngọc tỷ tốt. Ân, một khỏa hỏa nha trứng sát thực thiếu một chút, lấy ngươi tướng mạo dáng vóc, liền điểm ấy xính lễ sát thực ủy khuất ngươi. Bất quá cô, ta gần nhất hai lần xuất hải, cũng không có mỏ lấy tốt mua bán, ngược lại gây mấy cái minh đệ, cho bọn hắn phát an ra trợ cấp, lại đầu tư một tòa quán mỏ, trong tay tạm thời liền có một chút gốc, bằng không thì cũng không về phần bảy quẻ bán hàng hố đồ đần. Nhưng ngươi cứ việc yên tâm tốt các loại tham gia lần này anh hùng đại hội, tranh đến cái tốt số ghế, lại làm thêm một lượng phiếu mua bán lớn, đảm bảo cầm làm bằng vàng cái nặng 2 cân Phật tượng cho ngươi bổ làm xính lễ. Mới nặng 2 cân kim Phật tượng. Thẩm Lãng bụng trộm nhíu môi, đông thổ đại sở 1 cân chỉ có 10 lượng, 2 cân cũng chỉ 20 lượng đi. 20 lượng hoàng kim, Mộ Thanh Tuyết trước đây thế nhưng là tiện tay liền lấy ra đến khen thưởng ta. Lần này làm nhiệm vụ trước đó, nàng càng là đưa ta giá trị vượt qua 100 đồng bạc, cũng chính là 10 lượng hoàng kim dầu thuốc, còn đưa ta ít nhất cũng phải đáng giá ngàn vàng, còn có tiền mà không mua được bách đoán huyền thiết kiếm còn có khiên ti thuẫn, kim tạm nhân giáp. Chỉ là 20 lượng hoàng kim liền muốn làm ta xính lễ, muốn chiếu ngươi nói như vậy, Mộ Thanh Tuyết chẳng lẽ có thể cưới ta 10 lần 20 khắc cả. Trần cô nương, ngươi không cảm thấy ngươi nghiêm trọng đánh giá thấp thân thể của ta giá a? Đang âm thầm chửi bậy, chợt thấy đại hổ đầu mang theo mấy cái phúc nguyên hào lao hải tặc đang từ một nhà sòng bạc bên trong ra, Thẩm Lãng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng chào hỏi, hổ lão đại, ta tiểu mã a, cứu ta a. Trần Ngọc Nương mang theo một đám cường tráng đại hán rêu rao khắp nơi, còn sáng ra hỏa, đã sớm hấp dẫn những người đi đường chú ý không ít chuyện tốt người đi đường hải tặc, tại bên đường cười toe toét chỉ trỏ, thậm chí bám theo một đoạn nhìn xem náo nhiệt. Trên đường náo nhiệt như vậy, đại hổ đầu bọn người đương nhiên cũng là mới từ quán đánh bạc ra, liền liếc nhìn Trần Ngọc Nương một đám. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn không có phát hiện bị Trần Ngọc Nương thủ hạ chen chúc gáp giải Thẩm Lãng. Đang đứng tại ven đường nhìn quanh đây, chợt nghe đến Thẩm Lãng tiếng cầu cứu, đại hổ đầu lập tức nao nao, tại ven đường kêu lên, "Ngọc Nương tử, ngươi cái này làm gì đâu? Tiểu Mã là nhóm chúng ta trên thuyền tiểu nhị, hắn thế nào đắc tội ngươi à nha?" Trần Ngọc Nương tay nhỏ bãi xuống, "Không có đắc tội ta, là ta nhìn chúng hắn, muốn bắt hắn trở về, làm nam nhân ta." "Đầu hổ lão ca, làm phiền ngươi trở về cùng Trần trưởng úy nói một tiếng a, Tiểu Mã ta muốn." Đại hổ đầu cau mày nói, "Tiểu Mã là thần tướng thủ, 50 bước bên trong, chỉ đâu đánh đó, là nhóm chúng ta trên thuyền rất trọng yếu tiểu nhị. Một cục giá, 100 khối đại sở đồng bạc. Đây không phải vấn đề tiền, Tiểu Mã là lao móc tiền tới, ta đã đáp ứng lao móc phải chiếu cố tốt Tiểu Mã. Mọi người đều biết, ta đại hổ đầu coi trọng nhất nghĩa khí. 200 khối. Ngọc Nương tử sảng khoái. Thành giao. Cái gì? Mới chỉ là 200 khối đồng bạc, liền mẹ hắn bán đi lão tử rồi. Đây chính là các ngươi cái gọi là nghĩa khí. Thẩm Lãng trợn mắt hốt mồm. Tâm hắn nói thua thiệt lão tử trước đó còn cảm thấy Phúc Nguyên Hào lão hải tặc nhóm người không tệ, các loại Mộ Thanh Tuyết đến tiêu phí lúc có thể cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội, hiện tại nha. Lão tử cũng không đúng các ngươi đổi tận giết tuyệt, nhưng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến thời điểm các ngươi có thể trốn mấy cái, liền nghe thiên tử mà đi. Lúc này Trần Ngọc Nương còn cùng đại hổ đầu cách không nói chuyện, quay lại phái người đem tiền đưa các ngươi trên thuyền. Đầu hổ lão ca, ngươi cùng Trần trưởng quỹ nếu là muốn uống rượu mừng, bất cứ lúc nào hoan nghênh a. Ha ha, cái này dễ nói. Tiểu Mã, khát mẹ hắn nghiêm mặt, thì khí điểm, cười lên. Có thể bị Ngọc Nương tử nhìn trúng, là ngươi tiểu tử kiếp trước đã tu luyện phúc báo. Ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút, có bao nhiêu chạy biển huynh đệ, thèm Ngọc Nương tử đều nhanh thèm khóc. Đúng đấy, Ngọc Nương tử nếu là chịu gọi ta làm cô gia, con mẹ nó chứ lấy lại tiền cũng vui lòng. Lão tử có thể lấy lại toàn bộ thân gia. Tại đại hổ đầu đám người ồn ào trong tiếng cười lớn, Thẩm Lãng một mặt chết lặng theo Trần Ngọc Nương đội ngũ ra phố xá, đi vào bến tàu, đi đến từng đầu thạch xây thành cầu tàu, leo lên một cái dài ước chừng 40 mét, bề rộng chừng 6 mét, đầu thuyền có cái phi ngư hình lớn mũi sừng đôi cột buồm thuyền buồm. Chiếc thuyền này chính là Trần Ngọc Nương phi ngư hảo. Phi ngư hảo thuyền viên chỉ có hơn 40 người, lúc này phần lớn cũng tại cảng khẩu trong thành nhỏ lãng, chỉ có 4-5 người lưu thủ trên thuyền. Tăng thêm theo Trần Ngọc Nương trở về mười mấy người, thuyền viên chỉ tới không đến một nửa. Mặc dù như thế, Trần Ngọc Nương vẫn là lôi lệ phong hành, hiệu lệnh chúng huynh đệ chuẩn bị rượu đồ ăn, phải lập tức tổ chức tiệc cưới. Có phải hay không quá gấp điểm? Hôn nhân là nhân sinh đại sự, không được cẩn thận chọn cái tốt thời gian a. Còn có vui bảo cắt phục a, mũ vượng khăn quàng vai a cái gì, trên thuyền đã có sẵn sao? Còn có nến đỏ a, hồ lô a, hồng song hỉ a, vui bị a. Thật nhiều vụ mặt vật mà cũng không có chuẩn bị đi. Ta có thể hay không trước? Thẩm Lãng nói liên miên lại nhải dẫn theo ý kiến, ý đồ ngăn cản hoặc là nói chỉ hoãn trận này sắp tiến hành hoang đường hôn lễ. Có thể Trần Ngọc Nương căn bản không cho hắn cơ hội, chạy biển người ta, lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy? Chỉ cần không phải phạm vào kỵ hủy thời gian, chỉ cần có rượu có thịt, bất cứ lúc nào đều có thể xử lý hôn lễ. Ta tử quỷ kia lao cha, trước đây đoạt mẹ ta, cũng là không có cái gì, hai người không đồng dạng thuận lợi thành thân rồi. Không đồng dạng mỹ mãn qua hơn 10 năm, còn có ta. Đúng rồi lão Sơn, ngày hôm nay là phạm vi thời gian sao? Một hải tặc trầm giọng nói, không phải. Hôm nay chỉ là không nên động thổ mà thôi. Trần Ngọc Nương hai tay vỗ, cái này không phải rồi. Ta là thành thân, không phải chôn người, hôm nay vừa vặn. Các minh đệ lưu lót điểm, cô nãi nãi vội vã cưới Tiểu Mã, tùy tiện đúng thịt rượu được. Tiểu Vũ, ngươi tiểu tử không phải với ngươi cầu học qua kèn A. Đợi chút nữa mà đến cái hỉ khí điểm bài hát. Tên là Tiểu Vũ tuổi trẻ hải tặc cười hì hì nói, trưởng quý ngài yên tâm đi, theo xuất sinh đến xuống mồ, ta cái này một chi kèn đều có thể cho ngài bao chọn. Trần Ngọc Nương xinh đẹp xinh xinh trợn mắt chừng một cái gì xuống mồ? Chú ai đây? Ngày hôm nay là cô mãi mãi mừng rỡ thời gian, không cho nói suối quẩy lời nói. Còn có cái kia ai, tiểu quý, ngươi đi chi 200 khối đồng bạc, cho la trưởng quý đưa đi, thuận đường mời hắn đến uống rượu mừng. Nhớ kỹ ngữ khí chưa chín kỹ điểm, tốt nhất nhường hắn không muốn tới, không phải vậy tới cô mãi mãi còn phải xa giao. Đúng, người không đến có thể, phần tử tiền nhất định phải đến a. Còn có ngươi, 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 các ngươi đi cùng Tào trưởng quý, Hồ trưởng quý, Hà trưởng quý, Hình trưởng quý, Kim trưởng quý. Tóm lại tất cả quen biết các trưởng quý, cũng đưa phần thiệp cưới đi qua. Ngữ khí đồng dạng muốn chưa chín kỹ điểm, người có thể không mời tới, liền tận lực đừng cho ta mời đến, nhưng phần tử tiền nhất định phải cho cô mãi mãi mang về. Hải tặc thiếu nữ hăng hái, đem chúng hải tặc sai khiến đến xoay quanh. Song còn không có quên sai khiến bên người hai cái thân thủ tốt nhất hải tặc, La Hai, Châu Bốn, hai người các người, đem cô ra mới mang cho ta quay về tân phòng. Tân phòng đương nhiên chính là ta phòng thuyền trưởng a, cái này còn phải hỏi. Sau đó các ngươi cho ta một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào hắn, đừng để hắn chạy. Cái gì? Muốn hay không chói? Cô mãi mãi ta đây là thành thần, không phải bắt cóc tống tiền, chỉ cần cô ra mới không chạy, liền không cần đến chói lại, hiểu chưa? Ai nha, thật là đần chết rồi, cô mãi mãi thủ hạ làm sao cũng là nhiều ngu ngốc. Thẩm Lãng, Quýnh. Trận này vội vàng, loạn thất bát tao tiệc cưới còn tại chủ bị bên trong, Thẩm Lãng đã bị hai cái hải tặc gáp tại cái gọi là tân phòng. Làm thuyền lão đại, Trần Ngọc Nương có thể độc hưởng một gian phòng đơn, nhưng phòng thuyền trưởng nhìn ra cũng liền không đến 30 mét vuông, còn chia làm hai cái không gian. Một cái là tiếp khách làm việc phòng khách nhỏ, một cái là Trần Ngọc Nương phòng ngủ. Bất quá mặc dù hoàn cảnh nhỏ hẹp, dọn dẹp vẫn còn tính toán sạch sẽ gọn gàng. Nhất là Trần Ngọc Nương phòng ngủ, tấm kia cố định trên giường gỗ, ga giường sạch sẽ, nhìn qua không nhiễm trần thế, chăn mền cũng xếp được thật chỉnh tề, cũng theo kịp đầu hũ khối. Không chỉ có sạch sẽ, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa hồ là dùng qua một loại nào đó hương hương. Nếu như là ở trong môi trường này bị cái kia, cũng là A Phi. Lịch sinh trưởng thành 17 tuổi thiếu niên lang, tố chất thân thể lại tốt đến bạo tạc, hormone có chút không bị khống chế. Thẩm Lãng thôi động tinh thần lực, cưỡng ép áp chế trong đầu lần sôi phức tạp suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía hai cái nhìn chằm chằm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn hải tặc. Chương 71. Trời sinh thần lực chương 071 trời sinh thần lực cái này hai tiếp thân nhìn chăm chú phòng Thẩm Lãng hải tặc, một cái gọi La Nhị, một cái gọi Nưu Tứ, đều là tiêu chuẩn La Mã đại hán. Trong đó La Nhị cánh tay phải đặc biệt to. Cánh tay cơ bắp không sai biệt lắm có Thẩm Lãng đầu lớn như vậy khối, giống như là lớn cái lớn khối u, hẳn là Mộ Thanh Tuyết nói qua. Còn không có giải thích minh bạch bí tịch, liền không kịp chờ đợi tu luyện, kết quả đem tự mình luyện thành cơ bắp dị dạng cái chủng loại kia tình huống. Nhưng Thẩm Lãng cũng sẽ không như vậy xem nhẹ La Nhị. Nghe La Nhị hô hấp tiết tấu, cùng võ đạo thất phẩm trúc hổ, lão triệu không nhiều, hư hư thực thực đã bắt đầu luyện tạp phủ, chỉ sợ cũng là một vị thất phẩm tiểu thành võ giả. Cái kia đầu dị dạng cánh tay, càng là man lực kinh người. Trước đó mang Thẩm Lãng đến phòng thuyền trưởng lúc, từng ở phía sau nhẹ nhàng đẩy qua Thẩm Lãng một cái, kém chút đem hắn đẩy bay ra ngoài. Kia lực đạo, to đến té ngã man nhiều giống như. Cho nên mặc dù La Nhị loại này một bên cánh tay dị dạng tráng kiện hình thể, tất nhiên ảnh hưởng cân bằng, thân pháp mất linh, có thể chính diện cứng rắn, chiến lược hẳn là tương đương nhanh nhẹn dũng mãnh. Về phần Nưu Tứ, hô hấp tiết tấu không có La Nhị như vậy kéo dài thâm trầm, hẳn là luyện tạng phủ còn không có nhập môn, vẹn vẹn võ đạo bát phẩm bộ dạng. Nhưng hắn toàn thân trên dưới đều là cục sắt giống như cơ bắp khối, làn da ẩn hiện lên xanh đen chi sắc, cầu thả đến cùng da trâu, cho là luyện một loại nào đó khổ luyện công phu. Lực tay cũng rất lớn, trước đó tại Thẩm Lãng trên cánh tay mang qua một cái nhẹ nhàng vồ một cái, liền để Thẩm Lãng cánh tay cơ bắp ẩn ẩn làm đau. Trên tay công phu sợ là cứng rắn cuốn lại vô cùng. Bị cái này hai La Mã đại hán chăm chú nhìn, Thẩm Lãng cảm giác nếu là không động trang bị, không cần tuyệt sát kiếm thuật, cũng không cứ gọi tiểu yêu đánh hỗ trợ, sợ là một điểm chạy trốn cơ hội cũng không có. Hán cảnh giới chỉ có bát phẩm trung đoạn, thực chiến công phu ngoại trừ một chiêu tuyệt sát kiếm, liền chỉ biết mấy tay mới vừa luyện không có mấy ngày, năng lực thực chiến tương đương khả nghi hổ trảo thủ. Tay không bật lộn, chỉ sợ không phải hai cái này nên rất có chém giết kinh nghiệm lão hải tặc đối thủ. Dù sao chúng ta tại Sa Vương đảo đã khóa chặt hải tặc hang ổ chỗ, nếu không hiện tại liền kích hoạt định vị phủ, thông chi Mộ Thanh Tuyết. Thế nhưng là ta đoạn đường này theo thuyền tới dùng tốt mấy ngày, coi như Mộ Thanh Tuyết nhận được đưa tin, lập tức cưỡi nhanh nhất chiến hạm xuất hải, chỉ sợ cũng phải tốn trên 1-2 ngày công phu, khả năng đuổi tới Thiên Tinh quần đảo bên ngoài. Đồng thời nàng còn chưa hẳn biết rõ Thiên Tinh quần đảo những cái kia phức tạp đường thủy, coi như có thể thông qua định vị phù khóa chặt Sa Vương đảo vị trí, cũng chưa chắc có thể thuận lợi xâm nhập Thiên Tinh quần đảo, tìm tới nơi này tới. Nước xa khó cứu gần khát. Dù là hết thảy thuận lợi các loại Mộ Thanh Tuyết đuổi tới, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Thẩm Lãng âm thầm trầm ngâm một trận, cứ việc cảm thấy Mộ Thanh Tuyết sợ là rất khó tại hai trong vòng 3 ngày chạy đến, nhưng vẫn là dùng nàng dạy biện pháp, răng trên răng dưới răng lẫn nhau gõ đánh, kích hoạt lên viên kia dung nhập hắn răng hàm định vị phủ. Vô luận như thế nào, Mộ Thanh Tuyết có thể sớm một ngày đổi tới, hắn cũng liền có thể sớm một ngày thoát ly cái này lượn địa hồ sói hải tặc hang ổ kích hoạt linh phủ về sau. Thẩm Lãng lại bắt đầu suy nghĩ lần này nội ứng nhiệm vụ, nói trở lại, cùng Trần Ngọc Nương gom góp cùng một chỗ, tựa hồ đối với ta nội ứng làm việc rất có lợi. Tại La trưởng quý trên thuyền, hắn mặc dù dựa vào một tay thần sạng, được đại hổ đầu thưởng thức, có thể lại thế nào đến đại hổ đầu thưởng thức, hắn cũng liền chỉ là một cái vừa mới nhập bọn người mới. Lấy hắn tại Phúc Nguyên Hào trên thân phận, La trưởng quý tham gia anh hùng đại hội cùng chư vị hải tặc anh hùng luận số ghế lúc, khẳng định là không thể nào mang lên hắn có mặt. Có thể đi theo Trần Ngọc Nương liền không đồng dạng. Nếu như buông xuống bị nữ hải tặc trắng trợn cướp đoạt, ép mua, thậm chí mạnh cưỡi biệt quất khó chịu, tiếp nhận tự mình ép trại trưởng phu thân phận các loại Trần Ngọc Nương tiến đến tham gia anh hùng đại hội lúc, hắn tựa hồ liền có thể lẽ thẳng khí hùng, chính đại quang minh đi theo. đến thời điểm tựa hồ liền có cơ hội khoảng cách gần tiếp xúc xa vương xa vạn lý các loại hải tặc long đầu, tìm hiểu ra càng nhiều tình báo. Vận khí tốt, nói không chừng có cơ hội làm đến quốc công phủ cùng hải tặc cấu kết bằng chứng. Coi như lấy không được bằng chứng, cũng có thể nhiều nhận biết một chút hải tặc đầu lĩnh, chỉ rõ ràng đám hải tặc lẫn nhau quan hệ trong đó các loại Mộ Thanh Tuyết thành công đến, hắn cũng có thể chỉ dẫn Mộ Thanh Tuyết, càng hiệu suất cao hơn bắt trọng yếu nhân vật. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng bắt đầu suy nghĩ, nên ứng đối ra sao hôm nay trận này hoang đường hỗn sự. Đầu tiên, đến nghĩ cách nắm giữ quyền chủ động, không thể tùy ý Trần Ngọc Nương bài bố. Mà muốn nắm giữ chủ động, liền phải tìm hiểu rõ ràng Trần Ngọc Nương nội tình. Ngay lập tức Thẩm Lãng làm tốt kỳ hình dáng, hai vị đại ca, Ngọc tỷ nàng tuổi không lớn lắm, thực lực ngược lại là rất mạnh ha. Na La Hai cười hắc hắc, nói nhảm, nếu là thực lực không mạnh, coi như nàng là Trần lão đại độc nữ, cho dù có nhóm chúng ta những này lao huynh đệ ủng hộ, Ngọc Nương tử cũng rất khó ngồi vững vàng trưởng quỹ vị trí. Nàng có thể lên làm chúng ta trưởng quỹ, đến chúng huynh đệ ủng hộ, một là dựa vào nghĩa khí, hai là dựa vào thực lực, cái này thứ ba, mới đến phiên Trần lão đại di trạch. Thẩm Lãng một mặt không tin, luận thực lực, Ngọc tỷ có thể có nhóm chúng ta La trưởng quỹ lợi hại. La trưởng quỹ thế nhưng là có một tay hô phong chi thuật. La Nhị giơ ngón trỏ lên, khoảng chừng lắc lắc, đầu tiên, ngươi không thể lại nói nhóm chúng ta La trưởng quỹ. Ngươi bây giờ đã là Ngọc Nương tử người, đã bị Ngọc Nương tử dùng 200 đồng bạc mua đứt qua đường. Về sau nếu là dám ăn cây táo rào cây sung, liều mạng Ngọc Nương tử trách phạt, lão tử cũng muốn là ngươi. Thứ hai, La trưởng quỹ hô phong chi thuật, cũng liền chạy thuyền lợi hại, bản thân của hắn công phu là thật qua quýt bình bình. Nói câu không khách khí, lão tử một quyền liền có thể đánh chết ba cái La bản tử. Mà nhóm chúng ta Ngọc Nương tử, một quyền liền có thể đánh chết ba cái ta. Hiện tại ngươi nên biết rõ, nhóm chúng ta Ngọc Nương tử có bao nhiêu lợi hại đi. Thẩm Lãng nói, cho nên Ngọc tỷ cũng không có cùng loại hô phong chi thuật bực này ở trên biển đặc biệt thực dụng dị thuật, chính là bằng vũ lực làm lão đại. Có thể ta nghe nói, lần này có thể nhận được anh hùng thiếp, đến đây tham gia anh hùng đại hội con buôn, solo, các trưởng quỹ, từng cái cũng có một bản lĩnh phi phàm bản lĩnh. Nưu Tứ hừ hừ hai tiếng, nguyên hắn một cái, oang oang nói ra, Ngọc Nương tử đương nhiên là có phi phàm bản lĩnh, chỉ là không giống hô phong, đùa nghịch dây thừng, lạ biển những cái kia dị thuật như vậy loẻo loẻo. Lại nói làm long đầu lão đại, có vũ lực chẳng lẽ còn không đủ a? Buôn bán lúc, có Ngọc Nương tử dẫn đầu công kích, xử lý hàng cứng, các huynh đệ đã có thể đi theo nàng giết thông khoái, lại có thể thiếu ta hao tổn, cái này đã rất khá. Thẩm Lãng lại hỏi, kia Ngọc tỷ nàng đến tột cùng cảnh giới gì? Nưu Tứ không chút nào giấu giếm, há mồm liền ra, thất phẩm a. Mới thất phẩm. Thẩm Lãng ngạc nhiên, vẹn vẹn thất phẩm, liền có thể một quyền đấm chết ba cái La Nhị. La Nhị không phải cũng là thất phẩm a? Ta nhìn hắn cánh tay như thế to, khẳng định so đồng dạng thất phẩm lợi hại hơn. La Nhị cười ha ha, đáp ý nói, cô gia mới nói hay lắm, ta La Nhị tại thất phẩm bên trong, sắp thực xem như lợi hại, bất quá chỉ hạn chính diện mạnh đánh. Có thể coi là chính diện mạnh đánh, ta cũng còn lâu mới là đối thủ của Ngọc Nương tử. Nói đến ngươi có lẽ không tin, cái này thất phẩm cùng thất phẩm ở giữa trên lệch nha, có thời điểm so thất phẩm cùng người bình thường ở giữa trên lệch lớn hơn. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Ngọc Nương tử phi phàm chỗ, chính là trời sinh thần lực. Nàng 10 tuổi liền có thể cầm lên 100 cân tạ đá tùy tiện buông địch, hiện tại tuy chỉ võ đạo thất phẩm, lại có thể tiện tay vung lên mấy 100 cân mỏ neo thuyền là lưu tinh truy. Đông thổ lục phẩm nội lực cảnh cao thủ, Tây Dương tứ giai hắc thiết kỵ sĩ, cũng bị nàng đạp nát qua mấy cái. Nếu không phải Ngọc Nương tử sinh ra tới chính là hải tặc, bái không được danh sư, họ không đến cao thâm tuyệt học, liền nàng cái này trời sinh thần lực căn cốt, đã sớm có thể cùng Sa Vương bọn hắn mấy cái kia đại long đầu bình khởi bình tọa. Chương 72. Nữ bá vương chương 072 nữ bá vương Thẩm Lãng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Ngọc Nương kia so với hắn thấp một cái một nửa, nhìn xem nhỏ bé lạ lướt trong thân thể, thế mà ẩn giấu đi trời sinh thần lực loại này, Mộ Thanh Tuyết cũng rất nhiều tán dương cực phẩm thiên phú. Trước đó nhìn nàng nhẹ nhàng cầm lên một cái tên đô con, còn tưởng rằng nàng chỉ là võ đạo cảnh giới cao, nội lực có đủ mạnh tới. Trời sinh thần lực cái này nếu là thật đối ta dùng sức mạnh, anh em có thể có phản kháng chỗ chống a? Thẩm Lãng trong lòng thầm nghĩ không ổn. Thua thiệt hắn lúc trước còn muốn tìm hiểu rõ ràng Trần Ngọc Nương thực lực, nghĩ cách nắm giữ quyền chủ động đây. Hiện tại xem ra, nếu không vận dụng át chủ bài, dù là đợi đến cái khác hải tặc cũng chết hạng, liền thừa hắn cùng Trần Ngọc Nương đơn độc ở chung, hắn chỉ sợ cũng rất khó bãi bình đối phương. Đang suy tư nên ứng đối ra sao trời sinh thần lực lúc, cửa phòng chợt bị gõ, có hải tặc tại bên ngoài đều La Nhị, Ngưu Tứ, tiệc cưới bắt đầu, Ngọc Nương tử để các ngươi tranh thủ thời gian mang cô ra mới ra bãi đường. Biết rõ, liền đến. La Nhị lên tiếng, nhìn về phía Thẩm Lãng, cười hắc hắc nói, mời đi cô ra. Giờ lành đã đến, đừng để Ngọc Nương tử không đợi được kiên nhẫn nha. Nưu Tứ càng là trực tiếp đưa tay, làm bộ muốn đem Thẩm Lãng nhấc lên. Không cần, ta tự mình tới. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, đứng dậy sửa sang vào áo, tại La Nhị, Nưu Tứ theo sát khoảng chừng kẹp đi xuống, đi ra tân phòng. Thẩm Lãng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất lấy nhân vật chính thân phận tham gia hôn lễ, lại toàn bộ hành trình thân bất do kỷ, mặc cho người định đoạt. Theo bắt đầu đến kết thúc, Thẩm Lãng ký ức xấu nhất, liền ba chuyện, một là cái kia gọi Tiểu Vũ Hải tặng, kèn là thật thổi đến tốt. Một chi kèn liền đem bầu không khí cho xào đi lên, tiệc cưới hiện trường náo nhiệt đến cùng sàn nhảy giống như. Hai là Trần Ngọc Nương lực lượng là thật mãnh liệt. Mạnh áp lấy hắn bãi đường lúc, một cái tay hướng trên lưng hắn tùy ý một dựng, dễ dàng đem hắn ép đến trên mặt đất, hướng về phía cha nàng mẹ linh vị cũng không biết vị kia đông thổ hải thần tượng thần, bang 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 dập đầu liên tiếp ba cái cấu đầu. Chuyện thứ ba, chính là bãi đường còn không có kết thúc, mấy cái không biết rõ đầu nào trên thuyền tuổi trẻ hải tặc, nổi điên tựa như xông vào tiệc cưới hiện trường, đỏ hồng mắt kêu gào, giết tân lang, đoạt mẹ. Sau đó liền không có Thẩm Lãng chuyện gì. Trần Ngọc Nương tay áo một lột, một cái bước xa tiến lên, tam quyền lưỡng cước liền đem bọn hắn chỏng gọng trên đất, sau đó thét ra lệnh các huynh đệ đem bọn hắn trói lên, treo ở cột buồm trên bồi trước đó vị kia gan to bằng trời, muốn cứu đi Thẩm Lãng tuổi trẻ hải tặc hớp gió đi. Cái này đột phát sự kiện kết thúc về sau, Thẩm Lãng liền không có lại ở tại hôn lễ hiện trường. Hắn thậm chí liền chén nước rượu cũng không uống bên trên, ngay tại chúng hải tặc ồn ào tiếng cười đùa bên trong, tại mấy cái phi ngư hảo tuổi trẻ hải tặc ôm vỏ rượu mặt mũi tràn đầy đắng chát tấn tấn âm thanh bên trong, lại bị La Nhị Nưu tứ áp giải trở về tân phòng. Trần Ngọc Nương thì tiếp tục lưu lại tiệc cưới hiện trường, bồi thủ hạ các huynh đệ uống rượu. Cảm giác cái này cũng trái ngược. Rõ ràng hẳn là mới nương tử vào lỗ phòng, tân lang quan tại bên ngoài người tiếp khách uống rượu. Thẩm Lãng một mặt chết lặng ngồi tại đầu giường, trong lòng chửi bậy, hôn lễ này cũng quá qua loa, vô luận tân lang vẫn là tân đường, cũng liền thân quần áo mới cũng không có. Những khách nhân cũng không giống lời nói, bãi đường thời điểm, phía dưới thế mà còn có người đang đánh nhau. Nào có như thế kết hôn. Ngồi chơi thật lâu, trông coi hắn người cũng đổi hai nhóm, gương mặt hiện ra đỏ hồng Trần Ngọc Nương, mới rốt cục nện bước hơi có vẻ lão đạo bộ pháp, đẩy cửa đi đến. Vẫy lui hai cái trông coi Thẩm Lãng hải tặc, Trần Ngọc Nương trở tay khóa lại cửa khoang, hai cái ngập nước, say mông mông con mắt híp lại, hướng về Thẩm Lãng đi tới. Thẩm Lãng ngồi ngay ngắn đầu giường, hai tay đặt tại trên đầu gối, cái eo thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Ngọc Nương. Hắn ý đồ dùng nghiêm túc chính trực, đại nghĩa lâm nhiên nhãn thần, gọi lên Trần Ngọc Nương lòng xấu hổ, nhường nàng biết khó mà lui. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Trần Ngọc Nương không chút nào kiên kỵ cùng hắn đối mặt, nhãn thần thậm chí trở nên càng thêm vân vấn. Nàng khẽ môi trao lên, đỏ hồng gương mặt trồi lên hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, đại đại liệt liệt nền nam nhi bên trên, khí thế hung hăng mấy nhanh chân đi vào trước giường. Thẩm Lãng đang muốn mở miệng nói chuyện, Trần Ngọc Nương liền đưa tay hướng hắn ngực nhẹ nhàng nhấn một cái, cự lực thôi động phía dưới, Thẩm Lãng lập tức thân bất do kỷ nằm ngửa xuống dưới, Trần Ngọc Nương khanh khách một tiếng, liền muốn cùng thân nhào tới, Thẩm Lãng vội vàng một cái xoay người, nhanh chóng né qua Trần Ngọc Nương bay nào. Sau đó hắn một bên hướng dưới giường chạy đi, một bên luôn miệng nói ra, "Chờ đã, Ngọc tỷ, ta trước không nên gấp, trước tiên nói chuyện, lẫn nhau trao đổi giải một cái được không? Còn nói lời vô ích gì? Ngày đều sớm tối đen, cô, ta cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa." Đang khi nói chuyện, Trần Ngọc Nương phút chốc dò xét xuất thủ, một cái nắm chặt Thẩm Lãng ngay lưng, một cái đem hắn bắt trở về. Sau đó nàng một cái xoay người, cưỡi trên người Thẩm Lãng, hai tay đè xuống bả vai hắn, đem hắn áp chế đến không thể động đậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một trận, đột nhiên túi người hôn một cái. Thẩm Lãng bị nàng thân lực áp chế, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể một bên trốn tránh nàng cưỡng hôn, một bên luôn miệng nói ra, "Ngọc tỷ ngươi chờ chút." Trần Ngọc Nương không nói lời nào cũng không dừng tay, một bên tiếp tục cưỡng chế thân hắn, một bên dùng một cái tay đè xuống Thẩm Lãng lồng ngực trấn áp hắn, một cái tay khác chuyển đến phía dưới, ba một tiếng xé đứt thắt lưng của hắn. "Muội tử ngươi thật đúng là bá vương ngạnh thượng cung a. Muốn hay không như thế giữ rồi a?" Thẩm Lãng gặp tránh thoát không được, chợt cắn răng một cái, "Đã ngươi không dung tha, liền để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta." Ngay lập tức không còn né tránh mặc cho Trần Ngọc Nương thân ở tự mình, sau đó đảo khách thành chủ, đã lâu kinh trước bạn gái trước. Bạn gái trước hát phong phú kinh nghiệm, triển khai tuyệt địa phản kích. Trần Ngọc Nương nhìn xem cùng cái nữ ba vương, có thể nàng nói cho cùng cũng chính là cái tuổi vừa mới 18, chưa nhân sự cô nương già, nào có cái gì kinh nghiệm có thể nói. Bị Thẩm Lãng như thế một phản kích, nàng lập tức hai mắt lớn trừng, thân thể có chút cứng đờ, không nhiều lắm một lát, liền bắt đầu hơi thở gấp rút, da thịt phát nhiệt, toàn thân như nhũn ra. Kia một lần đem Thẩm Lãng áp chế địa động đánh không được cuồng bạo thần lực, cũng một chút xíu thư giãn xuống dưới, nhường Thẩm Lãng dần dần khôi phục hành động lực. Sau đó, Thẩm Lãng bắt lấy cơ hội, một cái cầm ôm của vượn, thành công nghịch chuyển cục diện, trái lại đưa nàng trấn áp ở bên dưới. Đi theo hắn lại thừa thắng truy kích, tiếp tục hôn sâu nàng một hồi lâu, thẳng đến nàng nhìn qua sắp hít thở không thông, vừa rồi kết thúc tiến công, ngẩng đầu cười nhìn xem nàng, "Ngọc tỷ, ngươi cái này không được à, cũng thở không nổi mà." "Tốt tiểu tử." Trần Ngọc Nương bộ ngực kịch liệt phập phồng, thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi tay này bản sự là chỗ nào học được? Có phải hay không đã sớm gây thai vạ qua rất nhiều cô nương?" Thẩm Lãng nhìn chăm chú con mắt của nàng, giọng thành khẩn nói ra, "Ngọc tỷ, nói thực ra ta một mực là người bị hại, một mực là bị nhân họa hại tới, liền cùng hôm nay đồng dạng. Bản lĩnh của ta cũng là tại bị gây thai vạ lúc bị động học được. Đáng chết, đến tột cùng là cái nào không muốn mặt nữ nhân ăn người đầu canh? Cô nãi nãi muốn giết nàng. Đây, nàng không ở trên thế giới này. Chết rồi. Thử, xem như lợi cho nàng. Ngọc tỷ, không bằng ngươi trước tỉnh táo một cái, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Tỉnh táo cái gì? Lại đến. Ai Ngọc tỷ ngươi? Lại một trận hôn nồng nhiệt. Lúc này Trần Ngọc Nương dần dần thích hướng Thẩm Lãng tiết tấu, giữ vững được càng lâu, vừa rồi thở hồng hộc ngừng lại. Sau đó không bằng Thẩm Lãng nói chuyện, nàng đột nhiên leo đến đầu giường, mở ra đầu giường tủ nhỏ, từ giữa bên cạnh xuất ra một quyển sách lật ra. Về sau nàng một bên lật xem, một bên liên tục gật đầu, xong đem sách hợp lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thẩm Lãng, "Tốt, có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn. Ngươi là tự mình cởi quần áo, vẫn là ta giúp ngươi cởi?" Chương 73. Quan bức dân phản chương 073 quan bức dân phản. Thẩm Lãng nháy mắt mấy cái, nhìn Trần Ngọc Nương trong tay quyển sách kia sách, liền mông lung ánh đến, lờ mờ có thể thấy được nàng dưới bàn tay bộ phận trang địa vẽ. Tựa như là hai cái không mặc quần áo tiểu nhân nhi. "Ngọc tỷ, ngươi cái này cái gì cũng không biết, Lâm Trận còn muốn lật sách hiện học. Thật không cần đến gấp gáp như vậy. Chúng ta vẫn là trước tiên nói chuyện đi." "Nói cái gì lời nói nha, ta cũng không tin ngươi không nóng nảy." Trần Ngọc Nương liếm môi một cái, ánh mắt không được hướng Thẩm Lãng kia đã bị nàng kéo đứt ngay lưng phía dưới nghiêng mắt nhìn, miệng phun hổ làng chi tử, "Vừa rồi hôn ta thời điểm ta thế nhưng là cảm thấy, ngươi trong túi cùng ước lượng cái hỏa súng giống như." Thẩm Lãng nghiêm trang nói ra, "Đó bất quá là bản năng phản ứng mà thôi, cũng không đại biểu ta vội vã không nhịn nổi. Nếu không Ngọc tỷ ngươi trước nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi.
Chuyện xưa của ta? Ta có cái gì cố sự có thể giảng?
Hừ hừ, chuyện cũ kể Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, ngày hôm nay là ta tân hôn mừng rỡ thời gian, sao có thể đem thời gian lãng phí ở kể chuyện xưa trên.
Nhanh cởi quần áo, nhanh, ngươi không tự mình cởi, ta liền giúp ngươi cởi.
Ngọc tỷ chậm đã.
Không bằng, ta trước cho Ngọc tỷ ngươi nói một chút chuyện xưa của ta.
Có lẽ ngươi nghe chuyện xưa của ta.
Bớt nói nhảm, hiện tại không kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm, xong việc sau có chính là thời gian từ từ mà nói.
Ngọc tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ăn chắc ta rồi?
Lao hổ không phát uy.
Bảnh.
Thẩm Lãng nói còn chưa dứt lời, liền bị Trần Ngọc Nương một cái mánh hổ hạ sơn thức té nhào vào dưới, đồng thời trên thân một trận suy suy văng rền, áo ngoài đảo mắt liền hóa thành từng mảnh nát bướm, rơi bãi một chỗ.
Gặp Trần Ngọc Nương xé xong hắn áo ngoài, lại muốn tới xé cái kia tường kép bên trong may hai kiện nhuyễn giáp bên trong váy, Thẩm Lãng không khỏi kêu lên, đường độc thủ,
ta tự mình tới.
Trần Ngọc Nương bĩu bĩu miệng nhỏ, bất mãn nói, nam tử hán đại trượng phu, đại nhiệt thiên còn mặc cái gì nội y hề.
Mẹ bên trong nương khí, ta một cái cô nương già cũng không có mặc đây.
Nói trở tay cởi xuống da của mình giáp ngực, lại đem giáp ngực ở dưới y phục kéo một cái, quả nhiên lập tức liền cùng Thẩm Lãng thẳng thắn gặp nhau.
Thẩm Lãng nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy tự mình 17 tuổi trong thân thể kia cuồng bạo hormone đã ẩn ẩn bày biện ra áp chế không nổi bạo tẩu dấu hiệu.
Thế nhưng là thuận nước đẩy thuyền là dễ dàng, nhưng hắn chính là thần bộ đường chuẩn bị thần bộ, là nội ứng thần thám tới. Hắn là phải phối hợp Mộ Thanh Tuyết tiêu sát hải tặc, siêu tập quốc công phủ cùng hải tặc cấu kết chứng cứ. Mặc dù hắn hiện tại xem như bị nữ hải tặc đầu lĩnh Bá Vương ngạnh thượng cung người bị hại, thật là muốn cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền. Các loại Mộ Thanh Tuyết tới lại trở mặt không nhận người, hắn thật đúng là qua không được trong lòng đạo kia hạo. Giờ khắc này, hắn xem như thật sâu cảm nhận được phim cảnh sát bắt cướp bên trong, những cái kia cực thụ lao đại thưởng thức, lại bị các minh đệ ủng hộ, nhưng thủy chung chưa từng quên tự mình thân phận chân chính khang khít hành giả nhóm dày vò cùng bất đắc dĩ.
Ngọc tỷ, nhìn ra được, ngươi tại hải tặc nhóm ở giữa rất được hoan nghênh, thật nhiều năm người tuổi trẻ cũng thèm chết ngươi, có thể bị ngươi nhìn trúng, cũng đúng là phúc của ta phận.
Chuyện này ta vốn không nên vẻ gượng ép, nhưng vấn đề là, ta có cái phi thường lợi hại cửu gia, ta không muốn liên lụy ngươi.
Thẩm Lãng một bên thật sự nói, một bên cầm lấy Trần Ngọc Nương cởi áo ngoài, lại cho nàng choàng trở về.
Ngươi có cửu gia,
kia lại có ghê gớm,
ta giúp ngươi xử lý hắn a.
Trần Ngọc Nương không yên lòng nói chuyện, ánh mắt tại hắn khuôn mặt cùng nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng bà bay, ngực bụng quét tới quét lui.
Nàng không chỉ có xem, nàng còn động thủ, mặc dù không có lại xé rách Thẩm Lãng y phục, lại đưa tay theo hắn y phục và áo chui vào.
Thẩm Lãng cố gắng để lại nàng thủ trưởng, một bên khó khăn ngăn cản lấy thần lực của nàng xâm nhập, một bên nghiêm mặt nói ra, cửu gia của ta nhưng rất khó lường.
Ngọc tỷ ngươi biết rõ Doanh Quốc Công a?
Doanh Quốc Công?
Đương nhiên biết rõ, thế trấn Doanh Châu đại quý tộc mà.
Làm sao, cửu gia của ngươi chính là Doanh Quốc Công?
Không tệ, ta giết Doanh Quốc Công ái thiếp duy nhất đệ đệ.
Nguyên nhân chính là đây, ta mới không được đã đảo vong hải ngoại.
Ha ha, còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người đây.
Không phải liền là giết cái quốc công ngoại thích à?
Lại không giết quốc công.
Ngươi cứ yên tâm, nơi này là Nam Dương, Doanh Quốc Công phủ tại Doanh Châu thế lực lại lớn, cũng không cách nào mà đem móng đuốt vươn đến Nam Dương đến.
Về sau nha, ngươi liền an tâm đi theo tỷ tỷ, tung hành tứ hải, tiêu giao Nam Dương.
Tê, Ngọc tỷ, tay ngươi chớ lộn xộn, trước hảo hảo nghe ta nói.
Thẩm Lãng dùng một đôi tay, cách quần gắt gao đè xuống Trần Ngọc Nương tay nhỏ, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại động tác của nàng, đồng thời ngữ tốc cực nhanh nói ra, Ngọc tỷ ngươi sai, Doanh Quốc Công móng đuốt, không phải có thể hay không đưa đến Nam Dương vấn đề. Hắn là đã sớm đem nhanh nuốt tìm được Nam Dương, thậm chí đã tay cầm ném bót, khống chế được một đám đại hải tặc.
Trần Ngọc Nương nao nao, xoáy lại cười khúc khích, nói bậy bạ gì đó nha.
Doanh Quốc Công trăm năm hơn quý, sao lại đặt vào hảo hảo đại quý tộc không làm, cùng Nam Dương hải tặc pha trộn.
Hắn mưu đồ gì nha?
Đồ tiền.
Thẩm Lãng trịnh trọng nói, nhân chi tham lam, vĩnh vô chỉ cảnh.
Muốn bán trên biển chi lợi, gấp 10 gấp trăm lần tại nông lâm nghiệp mục mỏ, nhưng đại sở triều đình nghiêm khắc quản khống hơn quý xử lý buôn bán trên biển, dù cho lấy Doanh Quốc Công địa vị, hàng năm cũng chỉ cho phép có 2 đầu thuyền biển xuất hải. Tiền kiếm được còn xa xa không bằng một chút phổ thông hải thương. Cái này khiến Doanh Quốc Công như thế nào cam tâm? Cho nên Doanh Quốc Công âm thầm ủng hộ một đám đại hải tặc, một bên lợi dụng hải tặc tư mậu, một bên tàn khốc đả kích đang lúc buôn bán trên biển, khiến cho buôn bán trên biển không thể không đại bút bảy đổ cúng Doanh Quốc Công phủ để cầu hàng hải bình an. Kể từ đó, Doanh Quốc Công phủ liền có thể né qua triều đình nghiêm quản, đại phát hoành tài.
Trần Ngọc Nương nghe được cười không ngừng, lời này của ngươi nói, không khỏi đem Doanh Quốc Công nghĩ đến quá thần thông quảng đại.
Nam Dương trời cao biển rộng mặc cho hảo kiệt rong ruổi, coi như kia Doanh Quốc Công phủ đúng như lời ngươi nói, âm thầm ủng hộ một đám hải tặc, có thể các loại đám kia hải tặc phát triển lớn mạnh, chẳng lẽ còn sẽ cam tâm lại thụ Doanh Quốc Công phủ bài bố?
Sợ là đã sớm bằng mặt không bằng lòng, không nghe hiệu lệnh.
Mà Doanh Quốc Công phủ đối với cái này thì phải làm thế nào đây?
Quốc Công phủ căn cơ tại Doanh Châu phủ, tại trên bờ, đối Nam Dương, thế nhưng là ngoài tầm tay với nha.
Ngọc tỷ tốt kiến giải.
Thẩm Lãng tán thán nói,
cái đó là
cha ta khi còn bé thế nhưng là cho ta buộc tới qua một cái người đọc sách làm lão sư, dạy ta học chữ.
Trần Ngọc Nương bỉnh lên cái cằm, dương dương đắc ý, ta vị tiên sinh kia, mặc dù chỉ là cái thi rất tú tài, nhưng quanh năm hành thường chạy biển, kiến thức lịch duyệt không giống, cùng đọc chết sách đau xót sách sinh đại là khác biệt.
Hắn nha, dạy qua ta rất nhiều đồ vật, thậm chí còn dạy qua ta, làm hải tặc lâu dài không được, muốn ta nghĩ biện pháp thuyết phục lão cha, chiêu an làm quan binh.
Kia Ngọc tỷ ngươi có hay không thuyết phục lệnh tôn?
Trần Ngọc Nương hai tay một đám, khuyên a.
Có thể cha ta không nghe, còn đem ta tiên sinh chém, hại ta thương tâm rất lâu.
A. Thẩm Lãng khẽ giật mình, vì cái gì? Ngươi tiên sinh nói có đạo lý a. Ta lúc ấy cũng là như thế chất vấn cha ta. Có thể cha ta nói, hắn chính là bị đại sở quan lại gây tai vạ, tịch thu tài sản và giết cả nhà, vừa rồi lưu lạc nằm dương, hoàn lương dân biến thành hải tặc. Hắn cùng đại sở thù sâu như biển, làm sao có thể tiếp nhận chiêu an? Ta tiên sinh khuyên nhóm chúng ta chiêu an, rõ ràng chính là giáp tâm hại người. Cái này, cụ thể cái gì tình huống? Cầu xiết cái phiếu. Chương 74. Anh em nội ứng thân phận bại lộ. Chương 074. Anh em nội ứng thân phận bại lộ. Nghe cha ta nói, ta Trần gia vốn là doanh châu khai hải về sau, nhóm đầu tiên hưởng ứng triều đình hiệu triệu, xuống biển sông Nam Dương buôn bán trên biển, thừa dịp chính sách quan trọng đầu gió kiếm lời đồng tiền lớn. Nhất thời phong quang vô hạn, thế nhưng bởi vậy rước lấy thèm nhỏ dãi. Ngay lúc đó doanh châu thủy sư thống nhất quản lý quan, ám chỉ gia gia của ta yêu cầu cho hắn bảy đổ cúng cổ phần danh nghĩa. Có thể gia gia của ta tự cao khai hải là triều đình chính sách quan trọng, khai hải mới bắt đầu chính là dựng nên tấm gương thời điểm, há lại cho quan lại tùy ý phá hư. Buôn bán trên biển lại là thụ hải quan nha môn quản hạt, nhà ta chiếu trương nộp thuế, lại há dùng xem địa phương quan võ sắc mặt. Liền không để ý cái này gốc dạng. Nào biết kia thủy sư thống nhất quản lý thế mà cấu kết doanh châu phủ tôn, dùng tùy tiện trộm tới mấy cái gia vân quốc cướp biển làm nguy chứng, vu hãm nhà ta, cho nhà ta định cái cấu kết cướp biển tội danh, đem nhà ta tịch thu. Không chỉ có tài sản đều bị thủy sư thống nhất quản lý, doanh châu phủ tôn cùng một đám lớn nhỏ quan lại thôn tính chia cắt, gia gia của ta bọn hắn kia một đời, vô luận nam nữ còn đều bị chém đầu, còn lại nam đinh bắt giữ đến quặng mỏ cả đời phục khổ dịch, nữ quyến thì đánh vào giáo phường thi. Cha ta lúc ấy 24 tuổi, chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, có thể nửa năm khổ dịch xuống tới, cũng bị dày vò đến không thành hình người. May mắn gặp được quáng nô bạo động, lại có nghĩa sĩ bên ngoài tiếp ứng, cha ta mới không chết ở quặng mỏ bên trong, may mắn trốn thoát, về sau lại mượn trước kia chạy biển lúc một điểm nhân mạch, lén qua xuống Nam Dương. Nghe đến đó, Thẩm Lãng thật có điểm không lời nào để nói, đối với mình triều đình nhưng khuyến thân phận, cũng cảm giác có chút khó chịu. Phong kiến hoàng quyền thời đại, còn nhiều quan bức dân phản. Quan cùng binh rất nhiều thời điểm, so phỉ còn muốn hung tàn. Không chỉ có lòng tham không đáy, hoàn thủ nắm đại nghĩa chấp trưởng đao binh, tùy tiện một lần nho nhỏ tùy hứng, liền có thể trắng trợn đem từng nhà lương dân bách tính ép thành phấn vụ. Thẩm Lãng thật sâu hút một hơi, trầm giọng hỏi, "Ngọc tỷ, năm đó hãm hại nhà ngươi thủy sư thống nhất quản lý cùng doanh châu phủ tôn là ai?" "Nha, nhãn thần hung ác như thế, ngươi muốn giúp ta nhà báo thù nha." Trần Ngọc Nương khanh khách một tiếng, đầu ngón tay đánh đàn, điểm nhẹ lấy Thẩm Lãng lồng ngực, "Ngươi có lòng này, tỷ tỷ thật cao hứng đây. Bất quá vẫn là quên đi thôi, cha ta đều không cách nào mà báo thù, cũng không dám để cho ta báo thù, đã không có nói với ta hai tên khốn kiếp kia danh tự, cũng xưa nay không cho phép ta nghe ngóng. Cho nên, tỷ tỷ ta thật không biết rõ hai tên khốn kiếp kia là ai đây. Lại nói coi như biết rõ thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn là quan, nhóm chúng ta là trộm, chẳng lẽ nhóm chúng ta còn có thể báo quan kêu oan hay sao? Ta có thể giúp ngươi báo quan kêu oan, ta đỉnh đầu cấp trên là đầu thiết thủ cứng rắn thần bộ đường mộ thanh tuyết. Coi như ngươi bây giờ là trộm, nhà ngươi năm đó cũng là được quan thủ vụ, bị hại đến cửa nát nhà tan lương dân bách tính. Mộ thanh tuyết liền doanh quốc công cũng dám tra, lấy nàng tính tình, một khi biết rõ cái này cái cọc trần niên oan án, chắc chắn sẽ truy xét đến thực chất. Thẩm Lãng trong lòng nói, thậm chí ngươi không biết rõ cửu gia là ai cũng không quan hệ. Chờ ta trở về doanh châu dựa theo thời gian manh mối, rất dễ dàng liền có thể tra ra năm đó nhậm chức doanh châu thủy sư thống nhất quản lý, phụ tôn là ai. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt lại không bộc lộ quá nhiều biểu lộ, cái than nhẹ một tiếng, nếu không phải gặp bực này bàn không đấu, lấy ngọc tỷ ngươi thiên phú, nói không chừng đã ở đại sở lệ được danh sư, tu thành thần công, trở thành thiên hạ nổi tiếng võ đạo tân tú. Trần Ngọc Nương lại xem thường cười một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn nha. Cha ta nếu là không từng lưu lạc Nam Dương, làm hải tặc, liền không khả năng cướp được mẹ ta. Vậy không có mẹ ta, coi như cha ta lấy vợ sinh con, sinh ra tới, cũng không phải là ta Trần Ngọc Nương nha. Thôi ta, Ngọc tỷ ngươi nói đúng. Ai nha, làm sao bất chi bất giác, liền kéo tới trên người của ta tới. Không phải mới vừa đang nói doanh quốc công sao? Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, ta đang muốn nói. Mặc dù Ngọc tỷ ngươi lúc trước nói, hải tặc thế lớn về sau, sẽ không nghe doanh quốc công hiệu lệnh, nhưng ta cảm thấy, việc này không dễ dàng như vậy. Doanh quốc công phủ chính là thế chấn doanh châu hơn trăm năm uy tín lâu năm hơn quý, nội tình chi sâu, xa không phải nhóm chúng ta có thể tưởng tượng. Hắn chỉ cần lấy người nhà làm vật thế chấp, hoặc là dùng độc, cổ, vu, chú các loại thủ đoạn, đem hải tặc thủ lĩnh cùng với đội bên trong trọng yếu cốt cán khống chế lại, kia cả băng hải tặc liền có thể để cho hắn sử dụng. Cho nên, cứ việc ở xa Nam Dương, cứ việc thế lực lớn mạnh, đám kia hải tặc chỉ sợ vẫn là không có lực lượng thoát khỏi doanh quốc công khống chế, nhất định phải đối hắn túi đầu áp hai, nói gì nghe nấy. Trần Ngọc Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, lầu bầu nói, có hay không lợi hại như vậy nha? Liền có lợi hại như vậy. Thẩm Lãng nghiêm nghị gật đầu, nhà ngươi kẻ thù còn chỉ là thống nhất quản lý, phụ tôn dạng này lưu quan, cha ngươi liền không có lực lượng báo thù, thậm chí không dám nói cho ngươi kẻ thù danh tự. Doanh quốc công phủ thế nhưng là thế chấn doanh châu, nội tình thâm hậu trăm năm hơn quý, sẽ chỉ so lưu quan càng mạnh. Trần Ngọc Nương cười nói, có thể coi là như thế, doanh quốc công phủ khống chế đám kia hải tặc, chẳng lẽ còn có thể tìm tới ngươi hay sao? Nơi này thế nhưng là Nam Dương, ngươi chỉ cần mai danh nhận tích, cẩn thận một chút, có ta điểm hộ, muốn tìm đến ngươi cũng không dễ dàng nha. Thẩm Lãng trầm giọng nói, nếu như doanh quốc công phủ khống chế đám kia hải tặc, chính là cái này Sa Vương đảo chi chủ, Sa Vương Sa Vạn Lý đâu? Cái gì? Trần Ngọc Nương có chút ngơ, đây không có khả năng. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Thẩm Lãng hai tay một đám, lần này anh hùng đại hội, đoán chừng cũng là doanh quốc công phủ chủ tính. Muốn lợi dụng lần này đại hội, đem Nam Dương quần đảo tập hợp thành một luồng, để cho hắn sử dụng. Một khi được chuyện, Nam Dương quần đạo tận là quốc công phủ trưởng khống, thân là quốc công phủ kẻ thù ta, cho dù ở cái này như vậy đại Nam Dương, chỉ sợ cũng đem không có đất dung thân. Ngọc tỷ ngươi như đi cùng với ta, ngươi cùng phi ngư hảo huynh đệ, cũng chắc chắn sẽ thụ ta liên lụy, thậm chí đưa tới họa sát thân. Trần Ngọc Nương lắc đầu liên tục, làm sao có thể? Sa Vương đường đường trên biển đại long đầu, phóng khoáng nhiếp khí, tiếng lành đồn xa, tung hành tự tại, không bị ràng buộc, như thế nào cam tâm làm đại sở vân quý chó săn? Thẩm Lãng một phát bắt được tay của nàng, nhìn chăm chú con mắt của nàng, Sa Vương có lẽ là đầu hảo hán, nhưng ta mới vừa nói qua, doanh quốc công phủ có là khống chế người thủ đoạn. Sa Vương tụ hắn khống chế, thân bất do kỷ phía dưới, cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Trần Ngọc Nương cao mày, cùng Thẩm Lãng đối mặt, ta mặc dù là cái hải tặc, nhưng cũng là đọc qua sách. Lấy tuổi của ngươi, địa vị, sao có thể biết rõ nhiều như vậy bí mật? Ngay cả ta cũng không biết rõ Sa Vương là doanh quốc công người, cái khác trưởng quỹ, long đầu nhóm cũng chưa từng tiết lộ qua cùng loại phong thanh. Ngươi lại là như thế nào biết đến? Thẩm Lãng một mặt thản nhiên, cùng nàng đối mặt, ta giết doanh quốc công em vợ, còn có thể xuất hải chạy trốn tới Nam Dương, tự nhiên là tại công môn bên trong có bằng hữu. Tại vị kia công môn bằng hữu trợ giúp dưới, ta mới thành công thoát đi doanh châu phủ. Ta biết đến những bí mật này, cũng chính là vị kia bằng hữu tiết lộ cho ta. Trên thực tế, doanh quốc công phủ cùng hải tặc cấu kết sự tình, chí ít tại triều đình đã không phải là bí mật. Đầu năm nay, triều đình liền từng đạt được nào đó không chịu nổi quốc công phủ bóc lột buôn bán trên biển mật báo, còn từng điều động Nam Dương hải quân đến đây tiêu phỉ, ý đồ bắt lấy doanh quốc công cùng hải tặc cấu kết chứng cứ. Đáng tiếc doanh châu phủ nha, doanh châu thủy sư, thậm chí Nam Dương hải quân nội bộ cũng có quốc công phủ ánh mắt, Xa Vạn Lý bởi vậy sớm biết được hải quân tiến vào diện tin tức, trốn vào Thiên Tinh quần đảo chỗ sâu, mượn quần đảo mê cung giống như đường thủy tránh thoát vây quét. Nhưng triều đình cũng không cứ thế từ bỏ, còn đang tiếp tục truy tra, chỉ là một mực chưa thể bắt lấy bằng chứng mà thôi. Cho nên ngươi muốn làm cái gì? Giúp triều đình tìm tới doanh quốc công phủ cấu kết hải tặc chứng cứ, vạn ngã quốc công phủ, mượn cơ hội giải quyết kẻ thù này. Trần Ngọc Nương cảnh giác nhìn xem hắn, thử, ta xem ngươi không phải bị ngươi kia công môn bằng hữu tư tung, mà là nhận vị kia cái gọi là công môn bằng hữu phái đi, tới đây làm nội ứng gián điệp bí mật. Thẩm Lãng, chương 75, phẫn nộ tiểu mã chương 075, phẫn nộ tiểu mã hử, ta xem ngươi không phải bị ngươi kia công môn bằng hữu tư tung, mà là nhận vị kia cái gọi là công môn bằng hữu phái đi, tới đây làm nội ứng gián điệp bí mật. Trần Ngọc Nương câu nói này, làm cho Thẩm Lãng trợn mắt hốt mồm. Tâm hắn nói muội tử ngươi không phải một lời không hợp coi như đường phố trắng trợn cướp đoạt nhà lành nam tử, không kịp chờ đợi liền muốn mạnh cưới tiểu mã, há miệng cô nãi nãi ngậm miệng con mẹ nó ngươi nữ bá vương à. Ngươi không phải nghiêm mặt làm cho trí bất tỉnh, cái kia cấp trên, đối ta dở trò sao? Muốn hay không như thế cơ linh a? Ngươi có phải hay không đang nghĩ, cái này nữ hải tặc như thế nào như thế cơ linh? Trần Ngọc Nương hừ hừ hai tiếng, cưới trên người Thẩm Lãng, ở trên cao nhìn xuống hắn, dương dương đắc ý nói ra, nhưng mà ta thế nhưng là thở nhỏ đọc sách, biết chữ phá 1000, có thể đọc hiểu thoại bản tiểu thuyết, biết làm toán người đọc sách. Còn 12 tuổi liền cùng cha ta khắp thế giới chạy thuyền, tinh thông Nam Dương số quốc thổ lời nói, sẽ nói ra vân quốc ngữ, còn hiểu đến hai môn Tây Dương lời nói. Cái gì sóng to gió lớn ta không biết đến. Ngươi một cái 17 tuổi tiểu đệ, kiến thức lịch duyệt kém xa ta, dựa vào cái gì dỗ qua ta? Huống chi ngươi còn nói nhiều như vậy vốn không nên ngươi biết đến bí mật. Tiểu đệ, tỷ tỷ ta dạy ngươi một cái ngoan, làm nội ứng đây, liền phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói ít hỏi ít hơn. Miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, kia thế nhưng là nội ứng tối kỵ. Lúc nói chuyện, nàng một đôi tay, thế mà còn không có quên trên người Thẩm Lãng khắp nơi làm bừa bãi. Thẩm Lãng biết rõ, thân phận của mình đã đến lộ ra ánh sáng biên giới. Đây đương nhiên là hắn sai lầm, nhưng cái này sai lầm hắn thấy, cũng là tình có thể hiểu. Đến một lần đây là đầu hắn quay về làm nội ứng, còn không có nhận qua bất luận cái gì chuyên ngành huấn luyện, hoàn toàn là thuần làm người sơ xuất đạo, cho dù có tự chủ khống chế cảm xúc, thậm chí điều chỉnh hơi biểu lộ năng lực, cũng khẳng định không có khả năng một mực ngụy trang đến thiên y vô phùng. Cái này thứ hai, chính là hắn danh giới cuối cùng quá cao. Nếu như hắn danh giới cuối cùng thấp một chút, Trần Ngọc Nương muốn lên hắn, vậy liền không nói hai lời, nằm ngửa đảm nhiệm bên trên, cũng không về phần nói nhiều tất nói hớ. Dù sao Ngọc Nương tử muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có người đoạn, làn da mặc dù hơi đen một chút, nhưng cũng tơ lụa thủy linh, lại là cái xe mới lên đường mới ti cơ, chuyện này đối Thẩm Lãng chẳng những không hề tổn thất, ngược lại xem như loại này hưởng thụ. Đến tương lai Mộ Thanh Tuyết tiêu phỉ lúc, cũng có thể lấy cớ lao tử không phải cam tâm tình nguyện, lao tử là bị ngươi cường bạo, như vậy trở mặt không nhận. Nhưng vấn đề là, Thẩm Lãng danh giới cuối cùng thực tế quá cao. Hắn không muốn tại làm nội ứng tình huống dưới, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thuận nước đẩy thuyền. Hắn ý đồ biên cái hợp tình hợp lý lấy cớ, chính là cái kia cựu gia thế lớn, không muốn liên lụy các ngươi nhờ vào đó đem động phòng sự tình về sau trì hoãn. Một mực kéo tới Mộ Thanh Tuyết đến, liền có thể không giải quyết được gì. Nhưng không có nghĩ đến, Trần Ngọc Nương cư nhiên như thế cơ linh, thế mà tại uống đã nửa say, còn không dằn nổi tình huống dưới, bắt lấy hắn trong lời nói sơ hở, một câu nói toạc ra hắn thân phận. Cái này nhường Thẩm Lãng có chút chết lặng. Nếu như nói đánh, Thẩm Lãng võ công, lực lượng mặc dù không phải Trần Ngọc Nương đối thủ, có thể hắn thân xếp tam trọng giáp, lại có thể xuất quỷ nhập thần hai thanh hạng nặng súng ngắn, chém sắt như chém bùn bách đoán huyền thiết kiếm, còn có bốn cái tiểu yêu trợ công, thật đánh nhau, hắn là có nắm chắc đánh bại thậm chí đánh giết Trần Ngọc Nương. Có thể làm như vậy, đến một lần Thẩm Lãng không đành lòng, thứ hai hắn cũng không có nắm chắc dây mất Trần Ngọc Nương, có thể dây người tam giác phá đồng phiến còn chưa kịp bổ sung năng lượng đây. Kia tiết tấu chiến đấu chỉ cần hơi kéo dài một điểm, Phi Ngư Hảo quần đạo nghe được vang động chen chúc mà đến, coi như cuối cùng hắn thành công giết ra ngoài, nội ứng thân phận, hào hoa trang bị chỉ sợ cũng đem toàn diện lộ ra ánh sáng. đến kia thời điểm, cục diện coi như triệt để không bị khống chế, hắn cũng đem triệt để thân hãm trùng đây. Suy nghĩ một hai, Thẩm Lãng quyết định đánh cược một lần. Đánh cược một lần mị lực của mình, đánh cược một lần Trần Ngọc Nương vị kia người đọc sách tiên sinh đối nàng ảnh hưởng. Ngọc tỷ, ngươi thành tâm đợi ta, ta cũng không muốn khi ngươi. Không sai, ta đúng là bởi vì cùng Doanh Quốc công phủ kết thù, là vặn ngã kẻ thù này, giải trừ hậu hoạn, làm triều đình nội ứng. Ta cũng không gọi tiểu mã, tên thật gọi là Thẩm Lãng. Nhưng mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi. Ngươi mới đến, ta là bị ngươi mạnh mẽ bắt tới. Ta muốn đối phó, chỉ có Sa Vương, Doanh Quốc công nhất hệ. Nếu ngươi có thể giúp ta làm thành việc này, ta có thể mời ta cấp trên ra mặt, giúp ngươi nhà rửa sạch oan tình, báo thù rửa hận. Thậm chí ngươi nghĩ tẩy trắng lên mờ, ta cũng có thể giúp ngươi. Trước ngươi nói qua, ngươi đầu tư quản mỏ. Nghĩ đến ngươi là đem ngươi tiên sinh nghe lọt được, biết rõ làm hải tặc lâu dài không được, muốn cho ngươi cùng thủ hạ ngươi minh đệ một cái lâu dài ổn định bảo hộ. Những này, ta đều có thể giúp ngươi. Nghe xong Thẩm Lãng lần này ngôn từ khẩn thiết lời nói, Trần Ngọc Nương trầm mặc một trận, đột nhiên cười khúc khích, ngươi cái này tiểu tử, lúc trước sở dĩ liều mạng dãy rủa phản kháng, cũng không phải là ghét bỏ ta là hải tặc. Ngươi là bởi vì ngươi chính là nội ứng gián điệp bí mật, không muốn mang theo phần không rõ ràng lúc, chúng ta tiện nghi à? À, vì thế ngươi thậm chí vi phạm nội ứng tối kỵ, thao thao bất tuyệt nói kia rất nhiều nói nhảm, kết quả bị ta bắt được nhược điểm. Ta nhược điểm, tại ta bại lộ trước đó, cũng sớm đã bị tiểu tỷ tỷ tay ngươi cầm ném bóp. Thẩm Lãng trong lòng phun ránh, trên mặt nghiêm nghị nói ra, Ngọc tỷ ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có người đoạn, muốn thực lực có thực lực, còn hào sảng nghĩa khí, thông minh cơ cảnh. Nhiều như vậy hải tặc thèm ngươi, ta cũng không phải mù lòa, như thế nào lại ghét bỏ ngươi? Chỉ là, được rồi, ngươi không cần nhiều lời, ta cũng minh bạch. Trần Ngọc Nương mặt mày cong cong, cười mỉm nhìn hắn, ngươi cái này tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn có thể đem cầm được, không muốn bình bạch chiếm ta tiện nghi, cũng là có mấy phần quang minh chính đại, quang minh chính đại nam nhi khí. Nếu như thế, ta liền đánh giá lại tin ngươi tốt. Thẩm Lãng nhãn tỉnh sáng lên, Ngọc tỷ nguyện ý tin ta có thể giúp ngươi rửa oan báo thù, giúp ngươi cùng phi ngư hảo các huynh đệ tẩy trắng lên bờ đi chính đạo. Trần Ngọc Nương cười nhạo, thôi đi, ta chỉ là tin ngươi đối ta thành ý, tin ngươi trong lòng xác thực không nghĩ tới lấn ta hại ta. Về phần rửa oan báo thù, tẩy trắng lên bờ. Trong triều đình bên cạnh quan lại bao che cho nhau, ngươi chỉ là một cái làm nội ứng gián điệp bí mật con tốt nhỏ, dựa vào cái gì giúp ta? Ta đỉnh đầu cấp trên chính là. Được rồi, cùng ngươi nói lâu như vậy nói nhảm, tỷ tỷ ta rất không kiên nhẫn, là thời điểm làm chính sự mà. A, còn muốn tiếp tục? Không phải Ngọc tỷ, ta thế nhưng là nằm. Ta không cần biết ngươi là người nào, ta cái biết rõ một sự kiện, ngươi là ta nhìn chúng nam nhân. Bỏ mặc về sau có cái gì phiền phức, cô nãi nãi ngày hôm nay đều muốn trước tiên đem ngươi làm lại nói. Ngoan, đừng dãy rủa, đưa ngươi bị hắn nữ nhân hắn họa họa lúc học được bản sự lấy ra. Nếu là đem tỷ tỷ ta hầu hạ thư thản, nói không chừng sẽ giúp ngươi thành tiểu đại sự nha. Ngọc tỷ, nô. No. Đến, Thẩm Lãng miệng, lại bị Trần Ngọc Nương cho chặn lại. Không biết qua bao lâu. Ba. Hoa nến bạo liệt nhẹ vang lên âm thanh bên trong, một điểm cuối cùng ánh nến dần dần ảm đạm đi, tân phòng bên trong trở nên một mảnh đen chìm. Ngủ đi, Ngọc tỷ, không còn sớm sủa. Ngủ cái gì mà ngủ nha, tỷ tỷ ta còn tinh thần lắm đây. Cầu xiết cái phiếu. Chương 76. Nam tử hán liền nên như lang như hổ. Chương 076. Nam tử hán liền nên như lang như hổ. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngọc Nương mặc chỉnh tề, tinh thần phân chân xuống giường, chia đôi mộng nửa tỉnh Thẩm Lãng nói ra, ngươi ngủ nhiều một lát, ta nhường đầu bếp cho ngươi nấu hơi lớn bổ canh tới. Không, không cần, ta cũng là có thiên phú dị năng, sinh cơ giả dích, thể năng vô hạn. Được, đừng sinh cường, trời mau sáng ngươi cũng kèm chút rơi dưới gầm giường, còn thể năng vô hạn. Ta kia là đói hốt hoảng. Không cần cái gì đại bổ canh, chỉ cần cho ta đầy đủ gạo và mì ăn thịt là được. Cùng tỷ tỷ ta còn xính cái gì mạnh. Ngoan ngoãn nghe ta an bài liền tốt. Nói xong, Trần Ngọc Nương liền lên ngang, hăng hái đi ra ngoài, rất nhanh liền nghe ra ngoài bên cạnh truyền đến phi ngư hào hải tặc nhóm thô kệch giọng, trưởng quỹ, tiểu mã việc làm được như thế nào? Cút. Nhà ta tiểu mã sống tốt sống lại, chạy trở về nhà hỏi ngươi bà nương đi. Ha ha ha, trưởng quỹ thế mà đỏ mặt, đây thật là khó gặp đâu. Trưởng quỹ mặt mày tỏa sáng, xem ra tối hôm qua cưới tiểu mã rất đắc ý nha. Tiểu mã là đầu hảo hán, thế mà có thể gánh vác trưởng quỹ trời sinh thần lực, bất quá cái này một lát còn tại nằm ì, khác không phải cái eo cho trưởng quỹ dày vỏ đoạn mất à. A a a. Ngọc nữ tử, vì cái gì ngươi sẽ coi trọng một cái trông thì ngon mà không dùng được chỉ có vẻ bề ngoài? Ngươi nhìn ta bộ dạng này làm bằng sắt cái eo. Mau mau cút. Cú mẹ hắn cho cô nãi nãi xéo đi. Cái kia ai, rượu lâu năm, cho ta nam nhân nấu to bằng cái bát bổ canh, lại cho hắn nấu một cân mặt, đánh 10 cái sinh trứng gà, cắt 2 cân kình thịt đưa qua. Trưởng quỹ ngài yên tâm đi, rượu lâu năm ta hôm nay cái suất rất nhiều, đem kia 2 đầu chân tàng mắng, rồi, hổ tiên lấy ra, cho cô ra mới nấu bát long hổ đại bổ canh, đảm bảo nhường hắn đêm nay long tinh hổ mãnh, đảm nhiệm trưởng quỹ tung hoành năng dọc. Nghe bên ngoài hải tặc nhóm lạc vốn không kỵ ồn ào cười đùa, bị dày vò một đêm Thẩm Lãng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, âm thầm chửi bậy câu trời sinh thần lực, không thể địch lại, sau đó liền một mặt mệt mỏi hai mắt nhắm lại, ngủ thật say, tại ngủ say bên trong, mượn sinh cơ cường hóa sửa chữa phục hồi khởi thân thể mệt mỏi. Bù đắp lại đem giờ cảm giác, thân thể mệt mỏi ngược lại là khôi phục, có thể bụng cũng càng thêm đói khát, đều nhanh đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, hai chân run rẩy. Cũng may lúc này đầu bếp rượu lâu năm đã chiếu vào Trần Ngọc Nương phân phó, cho Thẩm Lãng đưa tới bộ canh, món ngon. Trần Ngọc Nương còn tự thân đưa tới cho hắn một thân y phục, trước đem liền mặc một mặc, đợi chút nữa mà mang ngươi đi trong thành, mua mấy món quần áo mới. Thẩm Lãng phủ thêm hơi cũ áo gai, cùng Trần Ngọc Nương đi vào ngoài phòng ngủ bên cạnh phòng khách nhỏ, nghe mùi vị một cái bước xa cướp được trước bàn, trước một hơi uống cạn kia 10 cái sinh trứng gà, đi theo liền miệng lớn ăn mì nhai thịt, không nhiều lắm một lát công phu, liền đem kia 1 cân mì sợi, 2 cân kỉnh thịt ăn đến không còn một mảnh. Xong lại bưng lên kia một chén lớn long hổ đại bổ canh một hơi ừ ngực đến một chút không dư thừa. Hắn tại cái này phong quyển tàn bất lúc, Trần Ngọc Nương vào chỗ tại hắn đối diện, phiêu lấy chân bắt chéo, một tay chi má, cười mỉm nhìn hắn. Thẩm Lãng Lang thôn hổ hết xong, vẫn chưa thỏa mãn lau miệng, ngẩng đầu nhìn lên Trần Ngọc Nương khuôn mặt tươi cười, hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, thật sự là đói đến quá ác, tướng ăn hung nhiều, gọi Ngọc tỷ chê cười. Bị chê cười cái gì nha, 17 tuổi tốt tiểu tử, cũng không liền nên như lang như hổ a. Không chỉ có ăn đồ vật nên như lang như hổ, đánh nhau nha, chém người nha, bồi ta nha, cũng nên dạng này. Đến, cô gái này hại tập đầu lĩnh nhất khai khang, liền lại thói quen miệng phun hổ lang chi tử. Còn cô à, ngươi nói chuyện cũng quá vẻ nho nhã, không có điểm trên biển nam nhi hung hãn, bất lợi cho ngươi phải đi. Cái này không được, đến đổi. Ách, làm như thế nào đổi? Đầu tiên đây, là tự xưng. Ngươi bây giờ là nam nhân ta, ngoại trừ đối mặt các lộ long đầu, trưởng quỹ, cũng bất luận kẻ nào đều có thể tự xưng lão tử, ra ra. Không thoải mái, ngươi đến chửi mẹ. Cao hứng, ngươi còn phải chửi mẹ. Người khác mở ngươi lạc khang đây, ngươi không thể đỏ mặt, cũng không thể thẹn quá hóa giận, ngươi đến đồng dạng mở lạc khang đỉnh trở về. Buổi chiều, hải tặc trong thành, một nhà tiểu lâu 3 tầng, tầm mắt khoáng đạt trên ban công. Trên lấy sữa màu trắng tay áo trang phục, eo buộc một trường rộng màu đen đai lưng mang, rơi xuống váy so le trùng điệp màu đỏ chót quá gối quần, chân đạp màu đen tiểu như ủng ra, lộ ra thẳng tắp mạnh mẽ bắp chân, sóng vai tóc đen buộc thành ngắn đuôi ngựa, còn đeo đỉnh cắm màu vũ thuyền trường mũ, có vẻ tư thế hiên ngang lại không mất ôn nhu Trần Ngọc Đường, nhấc tay chỉ ngoài thành giữa sơn núi, một mảnh nhìn xem tương đối hợp quy tắc kiến trúc, nhìn thấy tòa kia giống như là Tây Dương tòa. Thanh tảng đá phòng ở không có. Đó chính là Sa Vương Bảo, Sa Vạn Lý nơi ở dưới trướng hắn chúng đầu lĩnh, cốt cán cũng đều ở tại nơi này. Lần này anh hùng đại hội liền đem ở nơi đó tổ chức. Đến thời điểm ta dẫn ngươi đi hội trường. Mặc vào Trần Ngọc Nương mua màu xanh mực tu thân trang phục, chiếu nàng yêu cầu và áo trước nửa mở, hở ngực lộ nghi ngờ, đem hình tượng cực lực hướng biển trộm dựa sát vào Thẩm Lãng, nghe vậy mừng rỡ, Ngọc tỷ thật dự định giúp ta à nha. Trần Ngọc Nương bĩu bĩu khoe miệng, thư nhẹ một tiếng, nhà ta bị đại sở cầu quan tịch thu tài sản và giết cả nhà, kia Sa Vạn Lý nếu là thật sự cùng doanh quốc công cấu kết, làm đại sở vân quý chân chó, vậy hắn chính là ta kẻ thù. Ta đương nhiên sẽ không mặc hắn mưu đồ đạt được. Yên tâm đi Ngọc tỷ, doanh quốc công cùng Sa Vạn Lý mưu đồ, tuyệt sẽ không tùy tiện được như ý đúng, anh hùng đại hội khi nào bắt đầu? 3 ngày sau đó. Thời gian có chút khẩn trương a. Hắn theo Phúc Nguyên Hảo từ Doanh Châu phủ xuất phát, đến Sa Vương đảo, trên đường hết thảy bỏ ra gần 6 ngày thời gian. Nhất là tiến vào Thiên Tinh quần đảo về sau, cho dù Phúc Nguyên Hảo quen thuộc kia mê cung rắc rối phức tạp đường thủy, hiểu rõ trên đường đủ loại nguy hiểm, biết rõ nên như thế nào lẩn tránh, cũng là bỏ ra 3 ngày 3 đêm, vừa rồi đi tới Sa Vương đảo. Mà hắn mặc dù tại tối hôm qua bãi đường trước đó, liền kích hoạt lên định vị phù có thể dù là Mộ Thanh Tuyết nhận được đưa tin sau lập tức khởi hành, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, không rõ đường thủy nàng có thể hay không tại anh hùng đại hội tổ chức lúc kịp thời đổi tới Sa Vương đảo, cũng là không thể biết được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như kia cái gọi là anh hùng đại hội thành công tổ chức, chúng hải tặc thành công hội minh, chỉ cần không lập tức tan tác như chim ông, đợi Mộ Thanh Tuyết đổi tới, vẫn có thể đem vi mô tiêu sát bát. Mà chỉ cần có thể bắt sống Sa Vạn Lý cầm đầu một đám hải tặc, không sai biệt lắm liền có thể cầm tới quốc công phủ tới cấu kết bằng chứng. Thẩm Lãng trầm ngâm một hai, quyết định chấn chi lấy tĩnh, không làm đảo loạn anh hùng đại hội nếm thử. Hắn một cái làm nội ứng, chỉ cần xác minh tình thế, quan sát cục diện, nghe ngóng tin tức liền có thể. Xông pha chiến đấu cũng không phải là nhiệm vụ của hắn. Lại nói lấy trước mắt hắn thực lực, tại cái này hải tặc khắp nơi Sa Vương đảo bên trên, cũng không làm được quá nhiều sự tình. Lần này quần đạo hội minh, đến đây tham dự đại long đầu nhóm không nói, riêng là những cái kia con buồn, solo, trưởng quỹ, cũng từng cái tay cầm tuyệt chiêu, liền không có một cái đơn giản nhân vật. Ngay lập tức Sa Vương đảo, nói một câu cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ cũng không đủ. Chương 77. Hiện thực chưa từng có chức nghiệp cân bằng chương 077 hiện thực chưa từng có chức nghiệp cân bằng liền Sa Vương đảo ngay lập tức cục diện, Thẩm Lãng cảm thấy, như tự mình náo sự quá mức, không chỉ có sẽ đem chính hắn lâm vào hiểm cảnh, liền Trần Ngọc Nương đều muốn thụ hắn liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, hắn buông lòng tâm tính, quyết định tại Mộ Thanh Tuyết đến trước đó, chỉ chuyên khoản tìm hiểu tình báo. Coi như 3 ngày sau theo Trần Ngọc Nương tham gia anh hùng đại hội cũng chỉ mang lên con mắt, lỗ tai, tuyệt không nhiều lời hỏi nhiều, cái dự tính tin tức, phân biệt, ký ức chúng hải tặc đầu lĩnh. Đúng rồi Ngọc tỷ, Sa Vương Sa Vạn Lý thực lực như thế nào? Sa Vương thực lực tự nhiên là cực mạnh. Hắn chính là ngũ phẩm đại thành võ giả, một tay triều tịch bản tay tụ lực nhất kích, nhưng đánh bảy trượng, trường lực như biển lớn triều dâng, tầng tầng lớp lớp, hậu kình vô tận. Nếu là ở trong nước thi triển, thì trường lực còn có thể đột ngột tăng mấy thành uy năng, diêu kích 10 trượng xa, phá vỡ bia liệt thạch không đáng kể. Ngũ phẩm võ giả, theo mọi người công pháp, nội lực phẩm chất khác biệt, nội lực ngoại phóng cự ly cũng đều không tương đồng. Ngũ phẩm đại thành võ giả, nội lực ngoại phóng cực hạn chính là 10 trượng. Sa Vương Sa Vạn Lý trường lực, tụ lực phía dưới, xa nhất có thể cách không diêu kích 7 trượng, ở trong nước khả năng đạt tới 10 trượng, có thể thấy được hắn tu luyện công pháp cũng không tính đặc biệt cao thâm, nội lực phẩm chất cũng xa không phải đỉnh tiêm. Nhưng dù vậy, mượn nước phát uy, cách 10 trượng còn có thể khai bia liệt thạch, uy lực này cũng tương đương đáng sợ. Dù sao Thẩm Lãng khẳng định là đánh không lại, treo lên tam trọng hộ giáp đều chưa hẳn đánh thắng được. Hắn hộ giáp mạnh hơn, cũng phải có thể vọt tới Sa Vạn Lý trước mặt mới được. Nhưng là lấy ngũ phẩm võ giả khinh công thân pháp, đại khái có thể từ đầu tới cuối duy trì an toàn cự ly chậm rãi con diều hắn, trà sáng hao hết hắn hộ giáp, lại đem hắn một trường đánh chết giết. Cho nên đối Xa Vạn Lý, Thẩm Lãng không có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc này, Trần Ngọc Nương vẫn còn tiếp tục nói Xa Vạn Lý đội tin tức, Xa Vạn Lý có quân sư, gọi là Hàn Xuân, chính là một vị đạo thuật tu sĩ. Cụ thể đạo thuật mấy phẩm không biết rõ, chỉ biết hắn rất am hiểu gió, nước hai loại này đạo thuật. Từng lấy sức một mình, tại 10 hơi bên trong, nhanh chóng đánh giết 3 cái lục phẩm võ giả. Thẩm Lãng kinh ngạc, 10 hơi đánh giết 3 cái lục phẩm võ giả. Kia Hàn Xuân chẳng lẽ đạo thuật ngũ phẩm? Trần Ngọc Nương cười lắc đầu, làm sao có thể là đạo thuật ngũ phẩm? Đạo thuật ngũ phẩm tu sĩ, cho dù ở đại sở phạm phải không tha trọng tội, cũng có thể chạy trốn tới Nam Dương tiểu quốc làm quốc sư, lại hoặc bỏ chạy ra Vân quốc, làm cái nào đó đại danh cung phụng khách trò chuyện, còn có thể chạy đến Tây Dương nước nào đó, làm lớn quý tộc chỗ ngồi khách quý, làm sao lại cùng hải tặc làm bạn, khuất tại Xa Vạn Lý như thế một cái ngũ phẩm võ giả dưới trướng. Thẩm Lãng khó hiểu nói, có thể hắn mười hơi giết 3 cái lục phẩm võ giả. Trần Ngọc Nương thở dài nói, đây chính là vì cái gì, đạo thuật tu sĩ xem thường chúng ta võ giả. Mặc dù đạo thuật, võ đạo cũng điểm cửu phẩm, đều là cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, có thể hai loại này đạo lộ ở giữa, thực lực đơn giản ngày đêm khác biệt. Cửu phẩm đạo thuật tu sĩ, chỉ cần bảo trì an toàn cự ly, liền có thể tùy tiện lấy một địch nhiều, đánh giết mấy tên cửu phẩm thậm chí bát phẩm võ giả. Chính là gặp gỡ thất phẩm võ giả, chỉ cần làm một chọi một, lại giành được tiên cơ, cũng có nhất định cơ hội đem trọng thương thậm chí đánh giết. Bát phẩm đạo thuật tu sĩ, đối mặt thất phẩm võ giả, càng là có được ưu thế tuyệt đối. Cho dù chưa từng chiếm được tiên cơ, thậm chí bị thất phẩm võ giả tiên cơ đánh lén, cũng có cực lớn xác suất phản sát. Đối mặt phổ thông lục phẩm võ giả, vẫn còn nhất định phần thắng. Thất phẩm đạo thuật tu sĩ, đánh giết lục phẩm võ giả thì càng dễ dàng, đối mặt ngũ phẩm võ giả cũng không rơi vào thế hạ phong. Kia Hàn Xuân, rất có thể chính là đạo thuật thất phẩm. Nói đến, võ công cùng đạo thuật loại này chênh lệch thật lớn, muốn mãi cho đến võ đạo tứ phẩm, luyện ra chân khí, khả năng chậm rãi rút ngắn cùng đạo thuật tu sĩ cự ly. Nhưng cho dù là tứ phẩm chân khí cảnh đại thành võ giả, đối mặt một vị tư thâm ngũ phẩm đạo thuật tu sĩ lúc, cũng cơ bản chỉ có thể cam đoan sẽ không bị tùy tiện xử lý, thắng hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Về phần cảnh giới cao hơn võ giả, ta liền không thể nào hiểu rõ á. Cái biết rõ, chỉ có võ đạo nhất phẩm đại tông sư mới có thể có đến đạo thuật tu sĩ thành tâm tôn kính, gọi đạo thuật nhất phẩm đại chân nhân cũng không dám coi thường. Nghe đến đó, Thẩm Lãng từ đáy lòng tán thưởng, Ngọc tỷ ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Trần Ngọc Nương nhíu rất thanh tú mũi ngọc tinh xảo, cười đáp ý, tỷ tỷ ta hiểu được đương nhiên nhiều á. Ngươi nếu là cũng cùng ta, từ nhỏ đã chạy thuyền xuất hải, khắp thế giới khắp nơi sông, cũng có thể giống ta đồng dạng kiến thức rộng rãi. Thẩm Lãng vừa cười khen hai câu, trong lòng âm thầm cảm khái, hiện thực quả nhiên không phải trò chơi, căn bản liền không có chức nghiệp cân bằng có thể nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao võ công là cái người liền có thể luyện, chí ít tại tam phẩm trước đó, thành tài dẫn đầu cũng còn tính toán tương đối cao, nếu là điều kiện tốt, chỉ cần không giống Triệu Mạnh Sơn như thế sắt phế bẩn, tư chất trung đẳng cũng có khả năng đem tu vi chồng lên đi. Tứ phẩm võ giả cũng không tính hiếm có. Mà đạo thuật thiên phú người thì là ngàn dặm chọn một. Lại những cái kia ngàn dặm chọn một ra đạo thuật thiên phú người, còn lớn hơn nhiều chỉ là thiên phú thường thường, tiềm lực có hạn, có thể có cái bát phẩm, thất phẩm tu vi liền không tệ. Đồng thời đạo thuật tu hành, còn cơ bản toàn bộ nhờ thiên phú, rất khó trông cậy vào đống tài nguyên thăng lên. Thấp như vậy chọn tài liệu dẫn đầu, thành tài dẫn đầu, nếu là đạo thuật tu sĩ còn không bằng võ giả, cái kia còn học cái giám đạo thuật, cũng đi luyện võ công tốt. Đông thổ đạo thuật như thế, Tây Dương Vu thuật nghĩ đến cũng là, nên cũng đối vật lý chức nghiệp có được ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Thẩm Lãng lại nghĩ tới một chuyện, cao mày nói, bất quá dù cho kia Hàn Xuân phẩm cấp không cao, cũng là đường đường đạo thuật tu sĩ. Lại có 10 hơi tuấn sát 3 tên lục phẩm võ giả thực lực, nghĩ như thế nào cũng không về phần khuất tại Xa Vạn Lý dưới trướng làm hải tặc quân sư. Ngọc tỷ, có biết kia Hàn Xuân lai lịch? Trần Ngọc Nương như có điều suy nghĩ, ngươi hoài nghi Hàn Xuân lai lịch có vấn đề. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, ta hoài nghi hắn là quốc công phủ người, thậm chí có thể là quốc công phủ thờ nhỏ bồi dưỡng được đến đạo thuật tu sĩ. Trần Ngọc Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, một vòng tay ôm ngực, một tay bám lấy cái cằm, thấp giọng nói ra, kia Hàn Xuân tại Xa Vạn Lý vừa mới ngoi đầu lên lúc, liền đã đi theo ở bên cạnh hắn. Về phần kỳ cụ thể địa vị, thật đúng là không người biết được. Theo chính Hàn Xuân thuyết pháp, hắn vốn là Đế Đô đạo viện học sinh, bởi vì ngộ sát kinh sư quyền quý đệ tử, mới bị ép xuất hải đảo vòng. Không ngờ tao ngộ tai nạn trên biển, lật thuyền rơi xuống nước, trước khi chết bị Xa Vạn Lý cứu lên, là báo cái này đại ân cứu mạng, liền đầu nhập dưới trướng hắn. Thẩm Lãng lắc đầu cười khẽ, a, theo kinh sư chạy ra biển. Vậy chuyện này hải tặc nhóm nhưng không cách nào chứng thực, chỉ có thể mặc cho Hàn Xuân, Xa Vạn Lý tự quyết định. Trần Ngọc Nương đồng ý gật đầu, không tệ, liền với ngươi tiểu mã thân phận, lai lịch đồng dạng. Chỉ cần công môn nội bộ có người hỗ trợ giả tạo thân phận, hải tặc rất khó chứng thực. Ngọc tỷ, ngoại trừ vậy quân sư Hàn Xuân, Xa Vạn Lý thủ hạ, nhưng còn có cái gì đáng phải chú ý cao thủ? Cao thủ thật đúng là không ít. Xa Vương giúp nhị long đầu Trương Hải, chính là ngũ phẩm sơ kỳ cao thủ, thiện sử một thanh đơn đao, có thể chạm ra 3 thước đao khí, có thể phá thiết giáp. Ngoài ra còn có 5 cái lục phẩm võ giả, tu vi tổng lục phẩm sơ kỳ đến đại thành không giống nhau, công phu cũng còn tính toán vững chắc. Những này cũng chỉ là Xa Vương giúp bên ngoài cường thủ, như thật cùng doanh quốc công phủ cấu kết, Xa Vương giúp chỉ sợ còn có hàng cứng ẩn tàng, chỉ là không người biết đến. Sách, chỉ riêng những này bên ngoài cường thủ, cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Ngươi đây là tại xem thường tỷ tỷ ta a? Nói thực ra, toàn bộ Xa Vương giúp thật làm cho ta kiêng kỵ, cũng liền Xa Vạn Lý cùng Hàn Xuân, cái khác mấy cái, bao quát nhị long đầu Trương Hải, một chọi một,
tỷ tỷ ta cũng có cơ hội xử lý hắn.
Chương 78. Cơm chùa ngạnh uy chương 078 cơm chùa ngạnh uy Trần Ngọc Nương kia phiên nghe tựa hồ có chút tự đại, Thẩm Lãng lại là nguyện ý tin tưởng. Bởi vì nàng thế nhưng là trời sinh thần lực, có thể mang theo mấy trăm cân cái neo sắt là lưu tinh truy mãnh liệt cô nàng. Kia nhị long đầu Trương Hải tuy là ngũ phẩm sơ kỳ, nhưng cũng bất quá có thể chém ra ba thước đạo khí. Thật muốn cùng Trần Ngọc Nương đơn đấu, Trần Ngọc Nương đem lưu tinh truy vung mạnh bay lên, Trương Hải thân pháp cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể gần thân thể của nàng. Lúc này, Trần Ngọc Nương lại nói, bất quá bây giờ đầu năm nay, làm hải tặc cũng cùng qua mình, đều dùng tới súng đạn. Sa vạn lý luyện một chi hỏa thương binh, tuy chỉ 300 người, nhưng kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ sông nghiêm, nghe nói chính là chiếu vào đại sở luyện binh chi pháp thao luyện, chiến lực không kém đại sở lục sư quan binh. Kia 300 hỏa xạ thủ bảy trận thả bẹt đường, ngũ phẩm võ giả cũng không thể ngại bính. Trên lưỡi lê công kích vật lộn, cũng từng có vây giết mấy tên lục phẩm võ giả ghi chép. Liền xem như ta, 100 cái hỏa thương binh, cũng đầy đủ đem ta đánh thành cái sảng. Hiện tại kia 300 hỏa thương binh, cũng tại Sa Vương bảo bên kia đóng quân. Anh hùng đại hội lúc, Sa vạn lý khẳng định là muốn đem hỏa thương binh phái ra, duy trì trật tự, đàn áp hội trường, khoe khoang vũ lực. T. Nói đến đây, ta ngược lại càng thêm tin tưởng Sa Vạn Lý cùng Doanh Quốc công cấu kết sự tình. Không phải vậy làm hải tặc, đây bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy luyện đứng đắn lục sư. Nhiều mua thêm hai đầu thuyền tốt nó không thâm sao? Thẩm Lãng thì cười thấp giọng nói ra, thế mà dùng chính quy lục sư thao luyện chi pháp, huấn luyện 300 hỏa thương binh. Sa Vạn Lý, hoặc là nói Doanh Quốc công phủ toàn tính quá lớn a. Cử động lần này đã là soi như mưu phản. Một khi ngồi vững Sa Vạn Lý thật sự là quốc công phủ người, Doanh Quốc công phủ tất bị xét nhà diệt môn. Lại thấp giọng thảo luận hai câu, Trần Ngọc Nương xoay xoay lưng, đem lòng dạ căng đến thỉnh lên, nghiêng mắt thoáng nhìn Thẩm Lãng, gặp hắn vẫn lòng bàn tay cái cầm suy nghĩ, căn bản liền không có hướng phía bên mình nhìn. Trần Ngọc Nương âm thầm cắn răng, bĩu bĩu khoe miệng, ném đi cái liếc mắt đi qua, sau đó một cái vây quanh ở hắn cánh tay, cười tủm tỉm nói, tốt, trước nói đến chỗ này đi. Buổi chiều nhóm chúng ta lại đi dạo chơi phiên chợ, có cái gì muốn, tỷ tỷ cũng mua cho ngươi. Cái này, Ngọc tỷ ngươi không phải trong tay đang gấp à? Vẫn là khác pha phí. Ha ha, hôm qua vãn thành thần, những cái kia quen biết trưởng quỹ người mặc dù không đến, có thể phần tử tiền ngược lại là cũng đưa tới. Tỷ tỷ hiện tại nha, trên tay vẫn có chút tiền mặt. Ngọc tỷ ngươi không phải muốn cho phi ngư hảo các huynh đệ tìm nhiều an ổn con đường phát tài, về sau tốt tẩy trắng lên mở qua sống yên ổn thời gian a. Mặc dù đã đầu tư con mỏ, nhưng đứng đắn đến tiền con đường càng nhiều càng tốt, còn phải nhiều tích lũy một chút tiền vốn. Cho nên ta có tiền cũng không thể phung phí. Bớt nói nhảm. Tỷ tỷ hôm nay cao hứng, liền vui lòng tiêu xài một cái, làm gì đi. Vậy chúng ta đi trên sạp hàng đảm bảo. Hải, bày quầy bán hàng đều là lừa đảo, bán đều là nhiều hàng giả, nào có bảo bối có thể đãi. Nhưng mà ta ngày hôm qua liền đảo đến hai kiện thật bảo bối, cuối cùng cũng bởi vì hỏa nha trứng cắm đến trên tay ngươi. Lại nói cũng bởi vì trên sạp hàng phần lớn là hàng giả, mới có thể để cho ngươi ít tốn kém a. Gặp Thẩm Lãng không nói lời nào, Trần Ngọc Nương cười hì hì nhìn hắn, tốt khó chịu bóp, không phải liền là an bám a. Nam tử hán đại trợ phu, an bám cũng phải như lang như hổ, nhăn nhăn nhó nhó giống tiểu gì. Đi rồi. Thẩm Lãng im lặng, trong lòng điên cuồng chửi bậy, đi muội chỉ nghe nói qua cơm chùa miễn cưỡng ăn, ngày hôm nay vẫn là đầu hẹn gặp lại biết cơm chùa ngày uy, anh em không muốn mặt mũi a. Đường đường nam tử hán. Vừa nghĩ đến nơi này, Trần Ngọc Nương nắm lấy hắn cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái, thần lực phía dưới, Thẩm Lãng thân bất do kỷ liền cho nàng túm đi. Cái này châm gài tóc như thế nào? Rất xinh đẹp. Bất quá ta tóc mới tóc đem dài, không cần châm gài tóc ta. Không phải mua cho ngươi, là ngươi mua cho ta. Ách, ta là kẻ nghèo hèn. Hôm qua cái xé ngươi y phục lúc, liền biết rõ trên người ngươi không có tiền. Cho nên là ta xuất tiền. Ngươi xuất tiền? Kia không thể xem như ta mua cho ngươi a. Vợ chồng một thể, tiền của ta, không phải liền là tiền của ngươi a. Ngọc tỷ, ngươi bộ dáng này để cho ta có chút xấu hổ vô cùng. Ha ha, không cần thiết, về sau ngươi phát tài, tiền của ngươi cũng là tiền của ta, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đi, lại đi nhà kia tiệm tơ lụa tử nhìn một cái, cho ngươi thêm đặt mua mấy áo liền quần. Không cần a, ta mặc áo vải võ phục là đủ rồi, tơ lụa cẩm ý không thích hợp ta. Làm sao không thích hợp à nha? Ngươi trang điểm một chút, không thể so với đại sở quan trạng nguyên chênh lệch. Không có ta đen như vậy quan trạng nguyên. Ta nói chính là võ trạng nguyên. Tại phiên chợ trên đi dạo đến trưa, đến trời sắp tối lúc, Thẩm Lãng cùng Trần Ngọc Nương dẫn theo bao lớn bao nhỏ về tới phi ngư hào bên trên. Phi ngư hào hải tặc nhóm lại đi ra ngoài lãng, toàn bộ trên thuyền chỉ còn lại mấy cái lưu thủ minh đệ. Đầu bếp rượu lâu năm cũng tại, cho Thẩm Lãng, Trần Ngọc Nương làm một bàn tiệc, lại cố ý là Thẩm Lãng nhịn một nồi long hổ đại bổ canh. Ăn uống no đủ, rửa mặt một phen, Trần Ngọc Nương cái lấy tiếp thân tiểu y y, nằm nghiêng trên giường, một tay chi hạm, cười mỉm nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đánh lấy Minh Trần, tại trước giường trên đất chống đem tự mình cố chấp thành các loại kỳ dị tư thế, trên thân lớn gân thỉnh thoảng phát ra dây cung rung động giống như phanh phanh âm thanh, khớp xương cũng theo đó ong ong chấn minh. Người đây là tại luyện gân cốt. Đúng, đây chính là ta luyện gân cốt pháp môn. Ngọc tỷ ngươi luyện gân cốt pháp môn, cùng ta cái này không đồng dạng a. Tu luyện công pháp khác biệt, luyện gân cốt pháp môn đương nhiên đều không tương đồng. Bất quá ta ngược lại không từng luyện qua gân cốt, cũng thật không có gặp qua ngươi như vậy phức tạp vặn bẻo luyện gân cốt pháp môn. Đó là bởi vì ta tu luyện công pháp không giống, đặc biệt cao thâm. Ách, Ngọc tỷ ngươi không có luyện qua gân cốt, có thể ngươi không phải đã thất phẩm sao? Trần Ngọc Nương cười nói, ta trời sinh thần lực nha. Trời sinh thần lực người, gân cốt trời sinh bền bỉ không gì sánh được, nếu không cũng chống đỡ không dậy nổi một thân thần lực, hơi ra thêm chút sức, liền sẽ đem tự mình cho làm cho xương cốt đứt gãy. Cho nên nha, ta cái này thân gân cốt, dùng thoại bản bên trong thuyết pháp, chính là trời sinh khổ luyện gân cốt, có thể vật ngã chín châu, nắm lương đội trụ, căn bản không cần đến luyện gân cốt. Chỉ cần cựu phẩm luyện lúc, học được làm sao chỉnh hợp, bộc phát một thân thần lực liền đủ, về sau liền có thể trực tiếp luyện tạng phủ lá. Thẩm Lãng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, từ đáy lòng tán thưởng, Ngọc tỷ lợi hại. Trần Ngọc Nương cười đáp ý, tỷ tỷ ta đương nhiên lợi hại á. Bất quá ngươi cũng không kém, tối hôm qua ta liền phát hiện ra, ngươi gân cốt cũng không giống, cũng là có thiên phú, chính là sức lực nhỏ một chút. Không nên xem thường ta à, ta kinh lực rất mạnh. Mặc dù không thể với ngươi trời sinh thần lực so sánh, nhưng cũng muốn so cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn rất nhiều. Lại nói ta mới 17 tuổi, bây giờ còn đang thân thể lớn à, kinh lực cũng có thể một mực trướng xuống dưới, nói không chừng ngày nào liền vượt qua ngươi. A, vậy ta có thể ngóng trông nha. Ngươi sức lực càng mạnh mẽ, tỷ tỷ vượt ưa thích đây. Ai ngươi cái này cũng xoay đã nửa ngày, làm sao vẫn chưa xong nha. Ngọc tỷ đừng nóng đội, luyện thêm 2 chuyến liền đủ. Nhanh một chút chờ lấy ngươi đây. Chương 79. Tiểu yêu nhóm trưởng thành chương 079 tiểu yêu nhóm trưởng thành đến tiểu nhã phản hồi nhất giai sinh cơ cường hóa về sau, Thẩm Lãng mỗi ngày tu luyện cực hạn tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã có thể một hơi đem thập bộ nhất sát luyện gần cốt 21 chiêu từ đầu tới đuôi đánh lên 4 chuyến. Nếu như Thỉnh tiểu nhã giúp hắn đánh một lần nhỏ xoay chuyển trời đất thuật hắn còn có thể lập tức lại thêm luyện một chuyến. Bất quá hôm nay có Trần Ngọc Nương ở bên nhìn chằm chằm, Thẩm Lãng tự nhiên không có cơ hội mời ra tiểu nhã giúp mình đánh nhỏ xoay chuyển trời đất thuật. Chỉ có thể là một hơi luyện trên 4 chuyến, đến gần cốt ẩn ẩn làm đau, liền sinh cơ cường hóa cũng không cách nào nhanh chóng sửa chữa phục hồi lúc, liền ngừng tu luyện. Gặp Thẩm Lãng dừng lại, Trần Ngọc Nương cười hì hì duỗi ra thẳng tắp tơ lụa bắt chân, cầm đẹp đẽ linh lung bàn chân nhỏ đi câu hắn. Thẩm Lãng lách mình né qua nàng chân ngọc câu rồi, từ trong ví lấy ra một chi ống trúc, "Ngọc tỷ đừng nóng đội, ta cái này còn có chút kết thúc công việc sự tình. Đây là ta luyện gân cốt dầu thuốc, đến thừa dịp mới vừa luyện qua đem dầu thuốc thoa lên, tu luyện thành hiệu khả năng đạt tới tốt nhất." Trần Ngọc Nương hứng thú, xoa thuốc dầu. "Cho ta, ta tới giúp ngươi bôi." Thẩm Lãng chần chờ một chút, "Ách, Ngọc tỷ tay ngươi sức lực quá lớn. Ngươi sợ cái gì? Ta hiểu được phân tốc. Không phải vậy bằng vào ta lực tay, còn không phải mỗi ngày thay mới y phục, chén trà bát cơm cũng không phải mỗi ngày thay mới." Thẩm Lãng một suy nghĩ, thật là đạo lý này, ngay lập tức đem dầu thuốc đưa cho Trần Ngọc Nương, tự mình hướng trên giường một nắm sấp các loại nàng giúp mình bôi lên. Trần Ngọc Nương một cái xoay người, cưỡi đến Thẩm Lãng trên lưng, mở ra ống trúc cái nắp, nhẹ nhàng khẽ ngửi, "Xách, quả nhiên lương tử công môn tốt tu hành, ngươi thuốc này dầu, vừa nghe liền biết rõ là đáng tiền hàng tốt." Thẩm Lãng cười nói, "Thật là tốt hàng, là ta đỉnh đầu cấp trên trả trước cho ta nhiệm vụ khen thưởng. Cứ như vậy nho nhỏ một chi, bất kể nhân công, cũng tối thiểu đến 20 đồng bạc." Trần Ngọc Nương xem thường, phái ngươi làm bực này bán mạng công việc, đương nhiên phải xuất thủ hào phóng. Ngươi sẽ không cho là hắn chính là người tốt ta. Ta cùng ngươi nói, công môn bên trong đều là xài lang hổ báo, liền không có một người tốt. Ngươi cũng đừng đần độn thật bán đi chính mình á. Nàng vừa nói chuyện, thiên về một bên ra một chút dầu thuốc, đều bôi lên tại Thẩm Lãng trên bờ vai, nhẹ nhàng xoa nắn tan ra dược lực. Thủ pháp quả nhiên nặng nhẹ thích hợp, làm cho Thẩm Lãng rất là hài lòng. Ta cấp trên cho ta chỗ tốt, có thể xa xa không chỉ điểm ấy. Ta biết rõ Ngọc tỷ ngươi đối đại sở quan phủ có thành kiến, ta cũng không cảm thấy đại sở trong quan phủ sẽ có bao nhiêu người tốt, có thể ta cấp trên nàng ngược lại thật sự là vì người rất tốt, còn theo lẽ công bằng chấp pháp, đầu thiết thủ cứng rắn, liền doanh quốc công cũng dám tra. Ta sở dĩ dám ba hoa nói, có thể giúp ngươi nhà rửa bán báo thủ, liền đang bởi vì ta kia đỉnh đầu cấp trên phi thường đắc lực. A, ta lại không làm trông cậy vào. Đừng cho là ta không biết rõ, đại sở lưu quan cùng hân quý, cũng không phải là một chuyện. Người kia đỉnh đầu cấp trên có dũng khí tra hân quý, nhưng nếu là tra lưu quan, nói không chừng liền muốn quan lại bao che cho nhau, không giải quyết được gì. Kia Ngọc tỷ ngươi có thể nhìn tốt. Các loại lần này anh hùng đại hội sự tình một, ta liền đem nhà ngươi đoàn tỉnh trình báo đi lên, lại nhìn thấy thời điểm, nàng có thể hay không cho nhà ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Được a, vậy tỷ tỷ ta liền rửa mắt mà đợi. Đứng đắn chủ đề dừng ở đây. Trần Ngọc Nương cho Thẩm Lãng thoa xong mặt sau, lại gọi hắn trở mình, cho hắn bôi chính diện. Sau đó thoát thoa, không biết cái gì thời điểm, liền lại bắt đầu giày vò bắt đầu. Bất quá Trần Ngọc Nương hôm nay cuối cùng thương tiếc Thẩm Lãng một cái, không có giày vò hắn đến hừng đông, đến nửa đêm canh ba, liền quận tại trong ngực hắn tiếp đi. Thẩm Lãng thì cố nén đau lưng, run chân không còn chút sức lực nào, một bên nghỉ ngơi khôi phục, một bên đem ý thức chìm vào điểm tinh bút không gian. Không gian bên trong, thuật yêu quyết mặt trăng nhỏ vẫn tản ra thanh lanh ánh trăng, là đen nặng nề không gian mang đến qua mình. Sắc thái khác nhau tiểu hào quan cầu, cũng như chòm sao phủ nguyệt, vây quanh mặt trăng nhỏ xoay tròn. Cùng lúc trước hơi khác biệt chính là, những cái kia tiểu hào quan cầu ở giữa, lẫn vào một khỏa có hỏa diễm hoa văn trứng chim. Cái này trứng chim, chính là đã cùng Kim Ô Diệu Thế Thiên dung hợp hỏa nha trứng. Nó không chỉ có cùng cái khác quan cầu vây quanh mặt trăng nhỏ xoay tròn, còn cách mỗi một trận liền lấy cố định tiết tấu tách ra ánh nắng giống như nhạt kim quang mang, kim quang căng rụt thời khắc cho người cảm giác giống như là trứng tại hô hấp đồng dạng. Ngay tại Thẩm Lãng quan sát hỏa nhà trứng lúc, ngay tại tu hành tiểu nhã tiểu cốt tại tròn trong giếng vui sướng nuốt đế lưu tương tiểu ngư cùng cất chân trước nhảm chán ngủ gật tiểu chiêu cũng đã nhận ra hắn dáng lâm. Là Thẩm Lãng người tại hiện thế, ý niệm chìm vào không gian lúc, ý thức của hắn liền bám vào tại tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ bên trên, cùng hắn tâm linh tương thông tiểu yêu nhóm hơi chút cảm thụ mặt trăng nhỏ quang huy biến hóa liền có thể phát hiện hắn đến. Thẩm Lãng, tiểu chiêu mở tròn mắt, một bên cọ sát lấy móng vuốt, vừa hướng mặt trăng nhỏ bất mãn truyền lại tiếng lòng, cái này cũng bao nhiêu thời gian à nha? Có 7-8 ngày đi. Suốt ngày để người ta nhốt tại nhỏ như vậy không gian bên trong, xương cốt đều nhanh dị xét á. Mau thả mèo ra ngoài nha. Thẩm Lãng cũng lấy ý niệm đưa tin, liền ngươi rất gấp. Nhìn một cái tiểu ngư, tiểu cốt, tiểu nhã, sao cũng không giống ngươi như vậy sốt ruột. Ta theo chân chúng nó có thể là một chuyện sao? Người ta là mèo nha. Mèo chính là muốn tại rộng lớn thiên địa, tự do tự tại nào dự chạy, sao có thể giấu ở nhỏ như vậy không gian bên trong? Sẽ đem người ta biệt xuất bệnh. Tốt à, ngày mai ta liền thả ngươi ra ngoài, liền lấy cớ nói là ở trên đảo nhặt được con mèo nhỏ. Cái này còn tạm được trấn an được tiểu chiêu. Thẩm Lãng lại hỏi Thục Tĩnh Tu Nhã giống như đại gia khuê tú tiểu nhã, tiểu nhã, thế nào, ngư long một sống sao? Tiểu nhã, còn thiếu một chút đây. Còn cần thi pháp thật nhiều lần, mới có thể để cho nó khô một phùng xuân. Chủ nhân ngươi không nên gấp, cũng chính là 2-3 ngày công phu á. Ừm, tiểu nhã thật tuyệt, ta không nóng nảy. Kia cái gì, đợi chút nữa nhân huynh bụng trộm ra ngoài, cho ta tới một cái nhỏ xoay chuyển trời đất thuật. Làm sao rồi chủ nhân? Người thụ thương sao? Không có không có, chính là tu luyện quá độ, hơi có chút mệt mỏi, muốn cho ngươi giúp bận bịu ra tốc khôi phục một cái. Tốt đi chủ nhân, yên tâm giao cho ta được rồi. Thẩm Lãng lại hỏi tiểu cốt, cái này mấy ngày thế nào? Tiểu cốt hàm răng khẽ trọng, khẽ gật đầu một cái, khó khăn chuyển tới hai chữ, ta. Tốt về sau giống như là cảm giác chỉ là hai chữ, không đủ để biểu đạt tâm tình của nó, liền đứng dậy, rút ra bách đoán huyền thiết kiếm cho Thẩm Lãng biểu diễn một đoạn múa kiếm. Nó cái này múa kiếm, anh dũng như rồng, phóng khoáng giống như hồng, không chỉ có tư thái ưu nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui, còn sát cơ dầu dếm, nghiêm nhiên đã luyện thành thập bộ nhất sát thông thường sát chiêu. Không sai, Thẩm Lãng đem thập bộ nhất sát truyền cho tiểu cốt. Bất quá tiểu cốt cảm xúc đạm mạc, họ không được cần lấy vô pháp vô thiên, thần cản giết thần ý chí thúc dục tốc thành tuyệt sát, chỉ có thể dựa theo chính thống pháp môn, tu luyện thập bộ nhất sát thông thường kiếm pháp. Mà nó tựa hồ khi còn sống liền có cực vững chắc kiếm thuật bản lĩnh, cứ việc bây giờ đã xem khi còn sống ký ức toàn bộ lãng quên, có thể kiếm thuật bản lĩnh cũng in dấu tiến vào thực chất bên trong, không cần luyện thêm cơ sở, vào tay liền có thể tu luyện thập bộ nhất sát thông thường sát chiêu. Nó tại chính thống kiếm thuật phương diện tiên phú, càng là làm cho Thẩm Lãng theo không kịp. Ngắn ngủi thời gian vài ngày, đã đem thập bộ nhất sát phía dưới tam phẩm sát chiêu toàn bộ nắm giữ. Về phần lục phẩm trở lên sát chiêu, thì cần muốn nội lực phối hợp thi triển. Tiểu cốt không có nội lực, tạm thời cũng không có cái khác có thể thay thế nội lực năng lượng, lại là khó mà thi triển. Xem qua tiểu cốt múa kiếm, hảo hảo tán dương nó một phen, Thẩm Lãng lại hỏi tiểu ngư, cái này mấy ngày tu hành tiến cảnh như thế nào? Cái gì thời điểm có thể tấn thăng đệ nhị cảnh? Chương 80. Nhanh nhanh chương 080 nhanh nhanh sớm tại xuất hải trước đó, Thẩm Lãng đã đem tiểu ngư rời tiến vào ngũ sắc cho giếng, cho phép nó tùy ý nuốt mỗi ngày sản xuất đế lưu tương. Mà tại Thẩm Lãng tuần yêu quyết tấn thăng tầng thứ 2 về sau, mặt trăng nhỏ mỗi ngày ngưng luyện đế lưu tương, có thể bổ sung 8 tròn giếng không gian. Xuất hải sau cái này 7-8 thiên hạ đến, lại thêm ngũ sắc trong giếng nguyên bản góp nhặt đế lưu tương, tiểu ngư đã độc hưởng không sai biệt lắm một đầy giếng đế lưu tương. Nhiều như vậy đế lưu tương rót hết, tiểu ngư tu vi tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhanh nhanh, nhiều nhất lại có 2-3 ngày công phu, ta liền có thể tấn đến đệ nhị cảnh á. Lân phiến càng hiện xích hồng tươi sống, hình thể càng thêm thon dài trôi chạy tiểu ngư, tại trong giếng vui sướng đung đưa đôi dài, liền xem như hiện tại, coi như còn không có tấn cấp, cá thực lực cũng tăng lên thật nhiều nha. Nói, nó từ trong giếng nhảy lên một cái, há mồm phun một cái, phun ra một chùm óng ánh bọt nước, hóa thành mấy chục nhánh dài một tương ngắn, lớn chừng chiếc đũa thủy tiễn, đánh vào trên mặt đất, càng đem mặt đất đánh ra lít nha lít nhít nửa thước sâu cạn lỗ thủng. Mới vừa tu luyện ứng long kết lúc, nó liên châu thủy tiễn liền dày điểm lá cây đều đánh không thủng. Hôm nay, cái này liên châu thủy tiễn uy lực, nghiêm nhiên đã tăng lên tới tên nọ tiêu chuẩn, hiển nhiên thực lực lớn có tiến bộ. Không chỉ có liên châu thủy tiễn uy lực bạo tăng, nó lôi kích thiểm cũng thay đổi mạnh. Cái thấy nó chu cái miệng nhỏ, trong miệng lại ba bắn ra một đạo dài hơn thước hình chữ chi địa quang. Đạo này điện quang đập nện trên mặt đất, mặc dù chỉ là hơi đem mặt đất đánh ra một điểm vết cháy, toát ra mấy sợi khói xanh, nhưng Thẩm Lãng xem chừng, đạo này điện quang nếu là đánh vào trên thân người, cho dù không thể làm người trái tim đột nhiên ngừng lập tức hết nợ, cũng tuyệt đối có thể đem người điện toàn thân tê liệt, đầu óc choáng váng. Chờ tiểu ngư tấn thăng đệ nhị cảnh, lại đến thực tế khảo thí một cái nó pháp thuật uy lực. Ân, không thể tùy tiện bắt chẹt khảo thí, vậy liền để nó cá trình điện. Nhục thân không có bảo, không cách nào dùng tay lột yêu, Thẩm Lãng đành phải cùng tiểu yêu nhóm tiếng lòng nói chuyện phiếm, quan tâm một cái bọn chúng riêng phần mình trưởng thành, an ủi một cái bọn chúng mấy ngày liền giấu ở không gian thu hẹp bên trong nôn nóng cảm xúc, khác tiểu yêu còn tốt, cũng chịu được, chủ yếu là tiểu chiêu rất chịu không được. Con mèo thiên tính hoạt bát hiếu động, ưa thích khắp nơi mãng khắp nơi lãng, tại cái này không gian thu hẹp liền ngốc 7-8 ngày, cũng hoàn toàn chính xác làm trái mèo thiên tính. Lần nữa hứa hẹn ngày mai liền phóng tiểu chiêu ra ngoài, đưa nó làm yên lòng, Thẩm Lãng vừa rồi rời khỏi điểm tinh bút không gian. Gặp Trần Ngọc Nương đang ngủ say, mau đem tiểu nhã phóng xuất cho mình đánh cái nhỏ xoay chuyển trời đất thuật sau đó lại đem tiểu nhã đưa về không gian. Thỏ con chít chít đến một lần một hồi lại thêm thi pháp, tổng cộng cũng không có vượt qua 3 giây, Trần Ngọc Nương không phát giác gì, vẫn quẩn tại trong ngực hắn ngủ say. Thẩm Lãng cũng không có kinh động nàng, lại lấy ra viên kia tam giác phá đồng phiến nhìn một chút. Cái gặp cái này phá đồng phiến trên mấy đạo nòng nọc phù văn bên trong, có một đạo đã ẩn ẩn phát ra một chút ánh sáng, biết rõ bổ sung năng lượng hữu hiệu, liền thỏa mãn đem thu hồi điểm tinh bút không gian, tiếp tục bổ sung năng lượng. Món bảo vật này mặc dù cần bổ sung năng lượng 7 thiên tài có thể dùng tới một lần, nhưng bình thường bổ sung năng lượng cũng là không cần hắn cố tình làm. Chỉ cần đem bố trí tại điểm tinh bút trong không gian, hóa thành lạc ấn bám vào Thẩm Lãng trên mu bàn tay trái điểm tinh bút, liền có thể tự hành thu thập Thẩm Lãng tản mát tinh thần lực vì đó bổ sung năng lượng. Đương nhiên nếu như Thẩm Lãng tận lực bổ sung năng lượng hiệu suất có lẽ có thể để cao một chút, nhưng cũng cao không đến đi đâu. Bởi vì tinh thần lực là không thể tùy ý tiêu xài. Một khi tinh thần lực hao tổn quá độ, nhẹ thì xuất hiện đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn khan các loại khó chịu tình trạng, nặng thì sẽ tổn hại cùng nguyên thần, để cho người ta mắc vĩnh cửu đau đầu, thậm chí vĩnh cửu hàn trí. Thẩm Lãng hiện tại tuần yêu quyết còn cái tầng thứ 2, tinh thần lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa mạnh đến mức tiên, cũng không có quá nhiều giàu có tinh thần lực. Bởi vậy tận lực bổ sung năng lượng không cần thiết. Lợi dụng bình thường tinh thần sung mãn lúc, tự nhiên tản mát tinh thần lực bổ sung năng lượng là đủ. Đã an toàn, lại không cần hao tâm tổn trí phi công. Mới bổ sung năng lượng một ngày. Anh hùng đại hội lúc, xem ra là dùng không lên cái này đòn sát thủ. Thẩm Lãng âm thầm nói thầm một câu, đem Trần Ngọc Nương tiểu nhu mềm thân thể hướng trong ngực nắm thật chặt, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cùng một thời gian, Thiên Tinh quần đảo bên ngoài, tòa nào đó trên đảo nhỏ. Khổ đợi mấy ngày Triệu phu nhân, rốt cuộc đã đợi được một vị cưỡi tàu nhanh ngày đêm kiêm trình chạy đến, quen thuộc Thiên Tinh quần đảo đường thủy huyết ảnh giáo chúng. Tại kia huyết ảnh giáo chúng hướng dẫn phía dưới, không có làm bất luận cái gì trì hoãn, trong đêm nổ neo lên đường, hướng quần đảo nội bộ xâm nhập. Khoát tinh mang đêm trăng hàng thời điểm, Triệu phu nhân đứng lặng đà đài, thủ trưởng nắm chặt lan can, nhìn chăm chú xa Vương đảo phương hướng, tự lẩm bẩm, đệ đệ đường nội cũng nhanh đến, nhanh. Lúc nói chuyện, nàng móng tay nhanh chóng sinh trưởng, trở nên vừa nhọn vừa dài, còn ẩn ẩn tách ra tinh hồng huyết quang, giống như lợi khí, đâm thật sâu vào cầm nắm lấy gỗ chắc lan can bên trong. Sáng sớm hôm sau, bị Trần Ngọc Nương coi như luyện công buổi sáng thiết bị, hung hăng luyện hơn nửa giờ Thẩm Lãng, lại uống đến đầu bếp rượu lâu năm nấu chín long hổ đại bổ canh. Ăn xong điểm tâm, Trần Ngọc Nương mặc ngày hôm qua một thân trắng sữa áo, quá gối váy đỏ, trần trụi hai chân, trên bong thuyền luyện công. Nàng đánh lấy một bộ thường thường không có gì lạ quyền pháp, có thể mỗi lần xuất thủ đều có thể tuôn ra một cái giống như sấm rền không bạo. Kia thành thế, so Thẩm Lãng pháo giống như không minh cần phải lợi hại hơn nhiều. Coi như đứng tại nàng ba thước bên ngoài, không bạo nổ ra mạnh mẽ khí lưu, đều có thể đem người ra mặt đập đến ẩn ẩn làm đau. Nghe kia giống như sấm rền không bạo âm thanh, cảm thụ được kia đập vào mặt đau nhức lấm liệt quyền phong, đứng ngoài quan sát nàng luyện quyền Thẩm Lãng, trong ánh mắt bên cạnh tràn đầy hâm mộ. Trời sinh thần lực cái này tiên phu thực tế quá chiếm tiện nghi. Không chỉ có thể trực tiếp nhảy qua bát phẩm luyện gần cốt tu hành, còn có thể chỉ bằng vào ngoại công, lực kháng thậm chí vành sát lục phẩm nội lực cảnh võ giả. Đây là Trần Ngọc Nương trở ngại xuất thân, không thể lệ được danh sư, tu được cao thâm công pháp. Nếu nàng từ nhỏ tu luyện thần công tuyệt nghệ, vậy còn không đến thượng thiên a. Nói thực ra, Trần Ngọc Nương mặc dù là trắng trợn cướp đoạt nhà lãnh thiếu nam, còn bá vương ngạnh thượng cùng nữ hải tặc đầu lĩnh, có thể nàng đối Thẩm Lãng cũng là xác thực không thể chê. Không gần như chỉ ở vật chất phương diện đối với hắn hữu cầu tất ứng, thậm chí cơm chùa ngạnh uy, còn đại bóc trần thân phận của hắn về sau, chẳng những không có lộ ra ánh sáng hắn, ngược lại cố ý trợ hắn bận ngã doanh quốc công. Đối mặt bực này hậu ái, Thẩm Lãng đương nhiên cũng nghĩ có qua có lại, suy nghĩ cho Trần Ngọc Nương làm một môn lợi hại công pháp. Trên người hắn kỳ thật liền có hai bộ có sẵn công pháp, một là trực chỉ tam phẩm thập bộ nhất sát, một là có thể đến tứ phẩm hổ trảo công. Nhưng cái này hai môn công pháp đi, mặc dù cũng coi là không tệ, mà dù sao liền nhị phẩm cũng tu không đến, thực tế xưng không đến đỉnh tiêm thần công tuyệt nghệ. Chính Thẩm Lãng ngược lại không quan trọng, hắn có tiểu yêu phản hồi cường hóa, lực mẫn thể các loại hạng thuộc tính, sớm muộn có thể mạnh đến đột phá chân trời. Coi như tu luyện công pháp không tính đỉnh tiêm, tại thân thể thuộc tính gia trì dưới, tương lai cũng có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố uy năng. Còn nữa, tuần yêu quyết giải đọc ra tới thập bộ nhất sát có triển vọng hắn chế tạo riêng chuyên môn tuyệt sát bạch hồng quán nhật đã nhảy ra thập bộ nhất sát nguyên bản giản khung gông cùng xiềng xích, đã đầy đủ hắn sử dụng. Có thể Trần Ngọc Nương nếu chỉ tu cái này hai môn công pháp, sợ rằng sẽ trì hoãn nàng kia bá đạo đỉnh cấp thiên phú. Cho nên Thẩm Lãng không có ý định truyền cho nàng thập bộ nhất sát hoặc là hổ trảo công. Hắn muốn đợi đến lập xuống đại công về sau, lại hướng Mộ Thanh Tuyết thay Trần Ngọc Nương cầu một bộ tốt hơn công pháp. Đang suy nghĩ tương lai lúc, Trần Ngọc Nương bỗng nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái chân trần, đại hồng váy tung bay thời khắc, như mũi tên rời cung bay lượn đến Thẩm Lãng trước mặt, chiếu vào hắn mặt đấm ra một quyền. Bành! Sấm rền cũng giống như không bạo âm thanh bên trong, khéo léo đẹp đẽ năm đấm lưu tinh đồng dạng đúng ngay vào mặt đánh đến, quyền chưa đến, mạnh mẽ quyền phong đã khiến cho Thẩm Lãng mí mắt đau nhức, hô hấp cứng lại. Nhưng hắn con mắt cũng không nháy mắt một cái hai tay vây quanh ngực, bị vừa nhìn xem Trần Ngọc Nương. Trần Ngọc Nương nắm đấm tại hắn mi tâm trước đông dương dừng lại, xinh đẹp xinh xinh lườm hắn một cái, lại cười giả dối, ngón trỏ phút chốc bắn ra, ba một tiếng gậy tại Thẩm Lãng cái trán,